Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Thì con sẽ hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn hạt giống hư mầm sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng với sự điều hòa của Ni Sư Lữ Pháp, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhịp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con hành kính kinh thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay dự dụ pháp ngày 24 tháng 2 2011, dụ ngôn Phật chống hư mầm, chủng tử tái sanh sẽ đưa đến luân hồi. Chúng con kính cung thỉnh ni sư phát pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lễ sư trưởng, kính lễ đại đức Thư Tiên, đại đức Pháp Sơn, đại đức Đề Lực, đại đức Minh Hạnh, đại đức Kỷ Ngõ, cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta lại được nghe một nghệ dù khác, đó là dù ngôn về hạt giống. Trong đạo Phật thì có hai con đường rất là rõ ràng. Một con đường đó là tạo nghiệp bằng tham sân si, và từ đó cứ phải tái sanh ở trong sanh tử luân hồi, hết kiếp này tới kiếp khác, và chịu bao nhiêu là cái đau khổ do quả báo, do cái nghiệp báo mà mình đã tạo. Và có một con đường thứ hai là con đường thoát xác khỏi sanh tử luân hồi bằng cách là tạo cái nhân vô tham, vô sân và vô si. Và để miêu tả hai con đường này thì Đức Phật Ngài dùng hình ảnh của hai loại hạt giống. Một cái loài hạt giống mà nó đang có, nó có cái giống tốt, không có bị hư hoại, thì khi mà gieo xuống gặp đất, gặp nước, gặp không khí thích hợp thì nó sẽ trổ hoài trổ mãi. Và một loài giống thứ hai thì khi nó đã bị hư mầm rồi, nó đã bị khô, đã bị cháy rồi thì nó không có thể mọc cây trở lại, để dùng cho hai cái hành động nghiệp, một hành động đưa tới sanh tử luân hồi và một loài hành động đưa tới cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử. Bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Và trước hết thì xin mời quý vị nghe phần giảng văn qua giọng đọc của cô Anisha, và sau đó thì sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Xin mời cô Anisha.
Sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân Ni Sư Liệu Pháp đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, con kính lãnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Con xin được đọc chánh văn bài học hôm nay. Nghĩa dụ pháp 24 tháng 2 năm 2011. Dụ ngôn hạt giống hư mầm, chủng tử tái sanh sẽ đưa đến luân hồi. Các nguyên nhân có ba nguyên nhân này. Này các tỳ kheo, khởi lên các nghiệp thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Phàm nghiệp nào được làm vì tham? Này các tỳ kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham. Tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục, các nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì sân? Này các tỳ kheo, sanh ra từ sân, vân vân. Phàm nghiệp nào được làm vì si? Này các tỳ kheo, sanh ra từ si, vân vân. Tại chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục, vân vân, hay trong một đời sau nữa. Ví như này các tỳ kheo, các hạt giống không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt, được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đều đặn. Các hạt giống ấy, này các tỳ kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh cũng vậy. Này các tỳ kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham, vân vân, hay trong một đời sau nữa, phàm nghiệp nào được làm vì sân, vi vân vân, hay trong một đời sau nữa, phàm nghiệp nào làm được vì si vân vân, hay trong một đời sau nữa. Có ba nguyên nhân này, này các tỳ kheo, khởi lên các nghiệp. Có ba nguyên nhân này, này các tỳ kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp, không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các tỳ kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham, vì rằng tham được từ bỏ. Như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm vì không sân, vân vân, phàm nghiệp nào được làm vì không si, này các tỳ kheo, sanh ra từ không si, vân vân, vì rằng si được từ bỏ. Như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như này các tỳ kheo, các hạt giống không thể bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo, và một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đốt làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro thành phàm. Và con xin đọc lại. Ví như này các tỳ kheo, các hạt giống không thể bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được héo gieo, và một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đốt làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro quạt chúng cho trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các tỳ kheo, các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham, không thể sanh khởi trong tương lai, phàm nghiệp nào được làm từ không sân, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai, phàm nghiệp nào được làm từ không si, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai. Có ba nguyên nhân này, này các tỳ kheo, khởi lên các nghiệp. Phàm có hạnh nghiệp nào sanh từ tham sân si, do kẻ vô trí làm, dầu có ít hay nhiều, tại đây được cảm thọ, không phải tại chỗ khác. Do vậy, vị tỳ kheo từ bỏ tham sân si, làm khởi lên minh trí, từ bỏ mọi ác thú. Trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 3, ba pháp 6 phẩm sứ giả của trời, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thích Hành, cảm ơn Nguyễn Hiển và cô Anh Cha. Có kính lệ đến với sư trưởng, kính lệ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đức Tư Lực, Đức Chí Ngõ, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tăng, cùng sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý cô nữ, sư cô cùng sư Phật tử vừa đến bắt đầu vào thời giảng. Arahang Sama Samutho Phật Cô.
วาพุทธังปะกวนตังอภิวาเดมิสวาคาโทปะกวาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสุนิตุชิงยินตุทังขวิสังยงอันดึกตามบ่าวละปะบ่าวขับบ่าวมาตั้งบ่าวหญิงแนวว่าดึกตามบ่าวหันยโหดินเจตุนึกตั้งchứ tu nữ sư phụ tử luôn được an lạc trong chánh pháp nam mô bổn thầy giá. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học cái bài học về dụ ngôn hạt giống như mầm, và có thể nói rằng đây là một cái đề tài hết sức là đặc biệt. Tuy chúng ta nghe nhiều, đọc qua văn kinh chúng ta được nghe nhiều, đó là những cái tham, những cái sân, những cái si nó xoay quanh của chúng sinh trầm luân sinh tử đau khổ trong cuộc đời này. Nhưng ngày hôm nay cũng chính trong văn kinh này, Đức Phật ngài khẳng định một cách trực tiếp nguyên nhân của chúng sinh, từ tập khởi của tham, từ tập khởi của sân, từ tập khởi của si, và từ đó hiện hữu tất cả những sự đau khổ trong cuộc sống này. Chính vì nó kết quả, chính vì cái tham sân si đó nó cho ra cái kết quả, cho nên chính ấy chính là cái quả gì thuộc mà chúng ta phải kịp chịu ngay trong hiện tại, hoặc là ở những kiếp lai sinh, hoặc là do những cái hậu bổ nghiệp đời thứ hai, đời thứ ba nó có thể trả quả, vân vân. Kính thưa quý vị, chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi đầu là vô minh. Đây chính là cái gì? Cũng chính từ cái vô minh này mà dẫn đến cho cả tham cả sân của mình, chính là si đó. Dạ. Chúng sinh lăn trôi sinh tử bao đời, có lúc chúng ta làm việc thiện, xin lỗi, có những lúc chúng ta được ở cõi trời, tức là có thể cõi trời cao nhất là cõi trời phạm thiên vô sắc giới, cõi tiền và cõi trời phạm thiên sắc giới, và có lúc chúng ta làm trời, có chúng ta làm các vị chư thiên, vân vân. Và cho đến tận cùng của cái sự đau khổ là địa ngục bạc sanh Atula, chúng ta đã lăn trôi sanh tử qua các cái hạng nghiệp, qua các cái chủng, qua các cái hạng lồi mà thức hữu tình cảm thọ, hay là cái thức hữu tình mà sanh đi trở lại, chúng ta đi qua hết cái sự tái sanh, cái sự lăn trôi sanh tử của chúng ta hết sức là lớn, cũng do tập khởi của tham, tập khởi của sân, tập khởi của si này mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì cái hành động của tất cả chúng sinh thì cái tham, cái sân, cái si này nó cũng qua tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hay là chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm, rồi nói dối, nói hay nữa, nó làm thật, nó độc ác, rồi ý chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác, có thể nói đó chính là chúng ta đã làm cái thập ác nghiệp một cách quá lớn. Từ do cái tham, cái sân, cái si này mà chúng ta đau khổ. Một cái sân nó đã đạp đổ tất cả, nó sự hủy diệt, thì cái sân đây chính là cái tâm mà nóng nảy, bực tức, cái tâm mà quỷ diệt đối tượng, đó chính là cái lòng sân. Cái lòng sân này mà nó hại cho ta, có thể người ta nói rằng một phút nông nổi, hay là không có năm dài chứ còn một giờ, cũng do chính cái lòng sân. Trong cái đống củi ba năm đốt chỉ có một giờ, đó cũng chính là cái sân. Nhiều khi nhìn một chút mà lại không nhìn, nhiều khi bằng một cái từ tâm khởi lên, bằng sự thương xót khởi lên, mà chúng ta không khởi lên cái sự thương xót đó, cái sự mất ta, cái karuna, tâm từ tâm bi nó không có xuất hiện, thế là cái tâm sân nó khởi sanh, là chúng ta có thể giết người, chúng ta có thể giết một người, chúng ta có thể giết hai người, và cho đến cả nhiều người. Và cũng vậy, cái sân tâm hay hoặc là cái tham ái của chúng ta khởi lên, chúng ta có thể giết chết nhiều người, hoặc chúng ta có thể sát hại, cướp đi nhiều cái mạng sống của những chúng sinh khác cũng có. Con muỗi nó cắn chúng ta một xíu, chúng ta đau nhất, chúng ta bực, chúng ta đập nó liền. Con kiến nó cắn với chúng ta đánh đập nó ngay, vân vân. Thì đây chính là cái hành động đó, do cái sự bực tức, do cái sự sân hận, mà chính đó là nhân khởi lên đau khổ, nhân tạo nên cái đau khổ mà chính và các cái nghiệp khởi lên, nó tạo nguyên nhân của các nghiệp. Thì kính thưa quý vị, nói đến cái nghiệp thì hết sức là lớn ở trong tinh thần Phật pháp. Cái nghiệp là một trong những cái mà nó kết quả do cái gì? Kết quả do cái hành động thiện ác, cái hành động dữ, hành động thiện của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể có những cái thiện nghiệp tốt, và chúng ta có thể có những cái ác nghiệp xấu xa mà chúng ta không có thể ngờ được. Không có thể một nguyên nhân gì tự nhiên tự trên đời rơi xuống bao giờ cả. Chúng ta bệnh hoạn, ốm đau, mất mát tiền của tài sản, tâm tư, tình cảm, mất mát vợ con, vân vân. Tất cả những điều đó không phải là tự động tự nhiên mà nó có. Mà cũng chính do cái gì? Cũng chính do, chính thưa quý vị, cũng chính do cái này đây. Chính là do lòng tham, chính do lòng sân, chính do lòng si đó. Mà nó đã hại chúng ta. Nó đã làm hại chúng ta. Nó đã để cho chúng ta phải đau khổ từ ngày xưa cho tới ngàn sau nữa, nếu như chúng ta còn chấp giữ và còn nuôi dưỡng những cái nguyên nhân của tham, của sân, của si này. Chúng ta nói đọc là cái văn kinh, chúng ta thấy chỗ nào người ấy được thường thuộc, chỗ ấy quả gì thuộc của nghiệp, được cảm thọ ngay trong hiện tại hay trong đời sống kế tiếp hay một đời sống sau nữa. Những cái hành động thiện ác của chúng ta làm chắc chắn phải trả quả, như chúng ta thấy ở trong về thiện nghiệp. Nghiệp trắng chắc chắn sẽ kết quả trắng, nghiệp đen chắc chắn sẽ kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen cho quả vừa trắng vừa đen, vân vân. Thì ở đây không thể nào mà chúng ta lại thoát được cái nghiệp đó, bởi vì dầu cho bay vút lên trời, dầu cho đáy biển trốn thời được đâu, dầu cho núi thẳm mang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Như chúng tôi đã nói, tự nhiên mình bị một cái thần linh, mình buồn. Mình buồn tới số phận, thương tới số kiếp, mình nghĩ rằng là tại sao mình bị thế này, mình bị thế kia. Quả thật đó chính là do cái hành động, do cái nghiệp quả của chính mình. Không có một thần linh, không có một thượng đế nào mà ban phước giáng quả, hay không ai ghi tạo cho ta. Tại sao chúng ta bị một viên đạn lạc, nó không lạc nơi người khác mà lạc ngay nơi ta? Tại sao chúng ta đi trên một chiến xe đó nó rớt ở vực thẳm, hay là đi trên một chiếc máy bay mà chiếc máy bay nó bị khủng bố, nó có thể nổ, nó có thể rơi, mà không là chiếc máy bay khác chúng ta đi, mà tại sao chúng ta là phải đi trong chiếc máy bay này, là một chiếc xe khác mà chúng ta lại không đi, mà chúng ta lại đi ngay vào chiếc xe này? Hay là tại sao cái xe nó cộ quẹt ta? Có những lúc chúng ta chạy không có ẩu mà do người khác đâm ngay vào ta, thì đó chính là do cái hành động thiện ác của chúng ta đã tạo cái nghiệp đó. Nó tới ngay lúc đó. Thì chạy ở trần trời, coi như chạy trời không khỏi nắng mà. Tức là chúng ta có trốn, có tránh, có tìm mọi cách như thế nào thì nó cũng sẽ thua, cũng sẽ bị cái nghiệp đó nó tạo quả. Chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình có tiền thì nó là một, nó là tất cả. Nhưng khi chúng ta bệnh hoạn rồi, có những cái bệnh hoạn mà dẫu cho có tiền của vàng bạc thì nó cũng không thể đổi thay được. Như những cái bệnh thuộc về ung thư, hay những cái bệnh thuộc về sida vân vân, thì những cái bệnh đó là những cái bệnh mà bệnh ác đó, thì không thể nào có những cái thuốc nào có thể chữa trị dẫu chúng ta có tiền. Thì kính thưa quý vị, do cái gì? Do cái nguyên nhân là chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp, chúng ta đã sát hại sinh linh quá nhiều, chúng ta đã sát sinh quá nhiều từ đời trước, cho nên đời này chúng ta phải được bệnh hoạn và chúng ta bị yếu thọ. Đây, chính xác cái lời Phật đã xác định những chúng sinh tại sao sinh ra yếu thọ, tại sao sinh ra trường thọ, tại sao sinh ra đẹp đẽ, tại sao sinh ra nó xấu xa, tại sao sinh ra nó khôn ngoan, và tại sao sinh ra nó lại ngu thật, vân vân. Thì tất cả là do cái nghiệp nó là nhân là duyên. Thì kính thưa quý vị, sợ luân hồi, chúng ta tâu niệm cái hành vi thiện ác của chính mình. Quả thật ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây cũng có được cái mặt, cũng có được cái ăn, cũng còn cái tương đối có một điều kiện căn bản, thì quả thật đây cũng là phúc lành từ tiền thân chúng ta đã tạo ra, chứ không phải đơn giản mà nó xuất hiện cho ta như vậy. Mà chúng ta đã tạo từ tiền thân, có thể là chúng ta có duyên với Phật pháp, chúng ta có một phần vũ thí, chúng ta có một phần trì giới, cái điều kiện cho tới cả hôm nay, thì kính thưa quý vị, đó chính là cái thiện nghiệp mà chúng ta đang hiện hữu. Thì chính cái hiện hữu này, cái quả thật những người khác hiện nay người ta có thể còn đang không có nhà cửa, đang đối xác, đang coi như rách rưới, đang bị những cái tai ương tai ách xung quanh họ, hay hoặc là chính họ, họ có thể dẫu cho họ đang giàu hoặc có, nhưng họ chưa có biết được rằng chúng ta ở đây, chúng ta lại hiểu, chúng ta lại được nghe, chúng ta lại được hiểu về cái lực nhân quả của chính nó. Có một người hết sức là to lớn, hết sức là lớn, giàu có về tiền của, giàu có về tiền bạc, nhưng họ sẽ thất vọng. Bởi vì sao vậy? Rồi họ cũng sẽ chết đi, rồi họ cũng sẽ bệnh hoạn. Khi họ có thể bệnh hoạn hay có thể chết đi, thì không ai có thể che chở, không ai có thể đổ thay được. Đây chính là kiếp sống, cái nghiệp của chính họ. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dầu có chí tình cũng đành đến đó là thính đứng nhìn thôi. Dạ, khoảng chừng trước đó một giờ có cúng chùa xong, họ mới hỏi chúng tôi: Thưa sư, sao mà năm vừa rồi con tuổi 31 con mất tiền mất của quá nhiều thưa sư, vậy có phải là năm nay con xui, vậy chứ năm nay con còn xui nữa hay không? Thì con hỏi sư để sư thử sư chỉ cách cho con. Cái sư chúng tôi mới nói rằng quả thật thì người ta nói là 31 bước qua, 33 bước lại. Cái tuổi đó là cái tuổi mà phải nói rằng đó là cái dân gian mà xưa giờ người ta đặt. Nhưng thì con hãy nhớ cái điều này, chỉ có người Việt Nam mình, chỉ có người Á Đông mình suy nghĩ như vậy. Nhưng những người khác thì nó sao đây? Người ta không có nghĩ rằng 31, 32, 33 gì cả. Mà có những lúc người ta cho là xui mà tại sao mình hơn. Có những lúc tại sao mình cái sự hên đó mà nó đâu phải là nó tốt hoài. Thì cô nhớ một điều đó. Cô thắng, cô đạt được tiền của ở những cái năm trước, từ năm vừa rồi cô không được, thì cũng vậy, có thể năm nay cô được hay có thể cô không được nữa. Không phải là chỉ có tuổi 31 bước qua, 33 bước lại đâu mà cô phải lo. Thì bây giờ cô nhớ rằng cô làm việc lành thì cô sẽ được lành, mà cô làm việc ác thì cô phải chịu cái quả ác thôi. Đâu phải mọi người đều chết ở tuổi 31, mà có thể 30 cũng có, 20 cũng có, 10 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, rồi 36, 37, 38, 39, tất cả mọi cái tình huống nó đều có hết. Và cũng đó chính là do cái nghiệp của chúng sinh nó có cái hạn lượng như vậy. À, người ta tại sao người ta có cái sức, người ta có thể là đi được, hoặc người ta có thể gánh gồng có thể 10 kg, mình tại sao mà 8 kg, người kia 12 kg, 20-30 kg, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó là nó sẽ được tốt, nó sẽ được đẹp, được xấu hay không là do tùy theo cái mỗi chúng sinh đã tạo cái thiện nghiệp hay tạo cái ác nghiệp ở trong đời hiện tại này, hoặc là ở trong quá khứ mà nó trổ sanh lại. Thì của ta cũng dù của ta nói rằng là con chỉ cầu cho con được đừng có bị mất mát nữa, thì chúng tôi cười, chúng tôi nghĩ rằng cô đừng có cầu nghĩ rằng cô sẽ không bị mất mát hay không mất mát gì, mà vì cô chỉ cầu cho cô được bình yên. Cái chuyện tiền của đó thì nó vô thường. Thì cô được mấy năm trước cô được vài tỷ, cô được vài chục tỷ, cô được vài triệu cô được vài trăm triệu thì bây giờ nó cũng phải mất đi, nó có nó phải mất. Thì cái chuyện đó tất nhiên phải như vậy, đừng có phải đau khổ nhiều. Mà hãy nhớ rằng thôi, mình cũng còn có sức khỏe thì mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Và mình nên biết như vậy mình tạo ra được cái việc lành, mình không tạo cái việc ác nữa. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, khi chúng ta mất mát cái tiền của, tài sản, tâm tư, tình cảm thì không tự động. Tại sao người ta thì lại là quá tốt đẹp mà mình thì lại quá te tua thê thảm? Người ta là quá giàu có, người ta quá thuận mai, còn mình tại sao lại không được? Một người thì tiền của đầy đủ tất cả, của một người ăn không lo, mặc không đủ lành lặn, không đủ che thân, vân vân, thì hoặc là đông từng lon, coi như là bữa từng bữa ăn, coi như là kiếm từng bữa ăn để mà nuôi thân. Còn những người ta phải nói rằng là thừa thải và vung vẩy, thì đó cũng chính là do cái nghiệp tích phước của mọi người thôi. Cũng vậy, những cái ác nghiệp mà chúng ta tạo từ đời trước thì nó chính là cái nhân cái duyên ở trong chúng ta ngay trong hiện kiếp này. Bởi vì đời trước chúng ta là tạo cái thiện nghiệp, thân hành động thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, thì đời này chúng ta tái sinh lại, chúng ta không phải đau khổ nhiều. Cái sự cảm thọ đó của tất cả chúng sinh phàm phu, ngay tất cả chúng sinh hiện hữu sẽ là đau khổ. Người không đau khổ về vật chất thì người đau khổ về tinh thần. Người không đau khổ về tinh thần thì thực ra mà nói thì đau khổ về tinh thần, không đau khổ về tinh thần ở đây chỉ có một hạng người mà họ vô tham vô sân vô si được, cũng không đau khổ về tinh thần, không còn phải là nguyên nhân của tham, nguyên nhân của sân, nguyên nhân của si. Chứ còn tất cả những phàm phu, nếu như không là điều kiện vật chất thì cái điều kiện tinh thần nó phải khắc khoải đau thương. Họ không bị khổ vì vật chất nhưng họ bị khổ về tinh thần, thương phải xa, ghét phải gần, họ cầu họ muốn mà không được, vân vân. Thì chúng tôi quý vị, nếu Đức Phật ngài ví dụ một cái hạt giống mà nó còn tốt, nó còn tươi, thì chắc chắn nó sẽ trổ quả khi mà gặp cái điều kiện mưa, và có cái điều kiện nước, và có cái điều kiện đất, và có cái điều kiện đầy đủ, thì nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh. Như thế nào thì cái ác nghiệp của chúng sinh làm do tham, do sân, do si này thì nó sẽ hiện khởi. Khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta phải nói thật sự là chúng ta thấy cái Phật pháp của chúng ta không có cách cho không có một cái cách nhận một cái thần thánh quái nào mà mang tới đưa chúng ta, không có chấp nhận cái thiên mệnh là do trời mang tới. Mà thường thì chúng ta nói rằng trời cho ta thì ta hướng, trời phạt ta thì ta chịu. Hiểu như vậy là không đúng, mà do nghiệp mình tạo nên. Như khi nãy chúng tôi nói, vì chúng ta tạo về, chúng ta sát sanh, chúng ta đánh đập người, thì đời này chúng ta phải chịu thọ và chúng ta bị bệnh hoạn, vân vân. Nó như vậy thôi, chứ còn không phải là một thần linh thượng đế nào ban phước giáng họa cho ta, rồi chúng ta cầu nguyện được an ổn như thế này, cầu nguyện được an ổn như thế kia. Liệu cái chuyện đó nó được hay không chúng ta chưa thấy, mà cái nghiệp chúng ta phải trả thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi chúng ta thấy nhiều khi cái người thì cái nghiệp ác nó chưa có trổ quả, thì chúng ta nghĩ, chúng ta tại sao nghĩ là quả thiện không bao giờ mà có bây giờ? Họ đang làm ác nhưng đều nhiều khi trong quá khứ của họ đã làm thiện, thì bây giờ nó kết quả thiện, nhưng không cấm thì cày, cái đó nó phải xuất hiện thôi. Bởi vì không có một cái hành động ác nào mà lại không có trả quả. Nếu như người đó chưa đạt được đến cái gọi là cái vô hiện nghiệp, tức là cái nghiệp không thể trả quả được, vân vân. Còn ngoài ra tất cả mọi chúng sinh tạo cái thiện ác gì thì họ phải lãnh với cái thiện ác đó. Nó không có cái gì, nó không thể ngoại trừ được. Bởi thường thường chúng ta cho rằng mình sống mình sống tốt đẹp, có nghĩa rằng mình không phá làng phá xóm, mình không có phá phách người, mình không có trang đọt người vợ người, mình không có gian dâm, hay mình không có dối lừa, mình không có rượu chè phê bớt. Như vậy là cuộc sống mình, là cuộc đời sống nó mang tính thiện. Quả thật không phải vậy. Cái đời sống nó chúng ta là chúng ta làm tu, không phải như vậy. Mà tu đây tức là chúng ta làm sao mà chúng ta không bị tham, không bị sân, không bị si, nó điều khiển, nó chạy theo. Chúng ta không nói nhưng chúng ta suy nghĩ ác, chúng ta không làm ác nhưng chúng ta lại nói ác, chúng ta không đánh đập người nhưng chúng ta dùng cái miệng chúng ta nói sắc người, người cũng đau khổ. Nó đâm thật, nó hay lửa, nó độc ác, nó cứ chia rẽ phân phân. Thì đây chính là những cái khẩu ác mà chúng ta phải chịu lãnh quả thôi. Thì mình không có đập người, không có đánh người, không có giết người, nhưng mình nói người ta, rồi người ta suốt cả đời người ta phải nhớ. Rồi ý mình tham ác, mình sân ác, mình cầu mong coi như được nhiều tiền của mình, cầu mong được nhiều người tán tụng mình, cầu mong cái tâm mình nó nhớ thương thương yêu yêu, ghét hận quán vân vân. Tất cả mọi thứ đó nó đều là tập khởi của cái đau khổ, tập khởi của cái nghiệp, mà cái nghiệp nó đã tạo thành rồi. Thì kính thưa quý vị, thì nó sẽ tái sinh, nó sẽ tổ quả cho chúng ta, có thể ở hệ kiếp này hoặc là ở kiếp tái sinh. Bởi vì cho nên ở trong cái tinh thần Phật Pháp á, nó có cái hai cái loại, tức là nghiệp hữu và sanh hữu, nó rất là lớn. Khi mà nghiệp hữu đã dẫn đến cái hành động, từ cái nghiệp hữu mà dẫn đến tái sinh, thì do đó, do cái gì? Do cái hành động thiện, bất thiện, hoặc là phúc hành hay phúc hành, hoặc bất đồng hành. Thì những cái hành động đó nó dẫn đến cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hay những hành động đó dẫn đến cái sự đau khổ. Mà cái nghiệp hữu này chính cái gọi là karma quá đó, mà chính chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính nó, phải chịu trách nhiệm với chính nó. Và từ cái nghiệp hữu đó, cái sản sinh được coi như là cái sanh hữu ở đây, nó có các cái loại hữu tình, tức là ở đó là nghiệp hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, hay là ở đó chính là cái gì, nó tạo ra chúng sinh ở cõi ngũ quẩn, ở cõi tứ dương quẩn, ở cõi nhất quẩn, và ở cõi ngũ quẩn, vân vân. Thì tất cả mọi thứ, mọi điều do chúng sinh còn dính mắc, còn liên hệ bởi cái lòng tham, bởi cái lòng sân, bởi cái lòng si. Kiếp của một chúng sinh là một sự nối tiếp, cái sự sanh tử lăn trôi của một chúng sinh là một sự nối tiếp từ cái đời sống này bắt nhịp qua từ cái đời sống khác, mà do nghiệp hữu và sinh hữu này nó nối tiếp, nó làm việc. Bởi vì ngày nào còn hiện hữu, tức ngày nào còn hiện hữu, thì ngày đó là chúng ta sẽ bị cái tái sinh, bị cái sự đau khổ. Ngày nào còn muốn sống, còn muốn hiện hữu cõi đời, thì ngày đó chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ đau khổ, không có chạy khỏi. Và cũng chính cái tham sống này mà nó tập khởi do cái gì? Do cái lòng tham đó. Mà tập khởi do cái lòng tham đó chính là tạo cho chúng sinh sanh trôi lăng tử, mà ở trong gọi là thập nhị duyên khởi, là Bà Tích Sư Phúc Ba Đô, tức là liên quan tương sinh. Hãy nghiệp hữu và sanh hữu có mặt thì sẽ có gì? Sẽ có già chết, sẽ có sầu bi, có u não. Và ngay khi đó chính là có cái nhân của vô minh, mà vô minh ở đây thì nó hàm chứa đầy đủ cái hạt giống tái sinh của lòng tham, của lòng sân, của lòng si. Thì chính đó là vô minh, bởi nó dẫn dắt cái tham, dẫn dắt cái sân, dẫn dắt cái si, để chúng sinh tạo các cái ác nghiệp, dầu cho lớn nhỏ, dầu cho tạo bằng hành động hay là ở trong cái ý nghĩ của chính mình, thì cũng chính là tạo nên cái nghiệp. Bởi vì chê ta na hang thích thu quê tâm qua đa mỹ, tức là nghiệp, tức là tư hành động, khi nào có cái sự suy nghĩ ác, do tham do sân, thì ngay khi đó là quả gì thùng sẽ có mặt. Mà ở trong kinh văn chúng ta đã được nghe qua, đó tức là làm nghiệp nào làm vì sân sinh ra từ sân, nghiệp nào làm vì si sinh ra từ si, nghiệp nào làm từ tham sinh ra từ tham, thì thật phải bị cái gì quả gì thùng của nghiệp ấy, cảm thọ cái quả gì thùng của nghiệp ấy, không thể thay đổi được. Và thế là chúng sinh lăn trôi sinh tử từ đời này qua đời nọ cho tới cả ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta có cái sự tu tập để chúng ta khéo, có cái sự tu tập để như thế nào để chúng ta không có cái gì, không có cái tham, không có cái sân, không có cái si, tức là chúng ta tu tập làm sao để mà chúng ta biến được cái nhân của chúng ta vô tham vô sân vô si, như là cái hạt giống nó đã bị đốt, nó không còn cái mầm nữa, cái hạt giống nó bị hư, bị thối, thì đoạn đầu cái gì, cái mầm sống của chính nó. Thì ở đây cũng vậy, đoạn đầu cái gì, cái sự hiện hữu, tức là cái không còn tham sống, không còn phải sợ chết, tức là sợ luân hồi, sợ cái sự tái sanh, sợ cái sự hiện hữu. Và khi như đó chúng ta thành tựu được cái vô vị an lạc, và chúng ta thấy cái vô tham vô sân vô si, đây là tâm của các vị thánh, tức là tâm các vị thánh, các ngài không có hành động ác và cũng không có hành động thiện. Cái ngài xài một cái tâm của Kriya Chitta, tức cái tâm tốt. Bởi vì khi nào còn cái nhân khởi lên, dẫu cho là hành động thiện ác, thì khi đó cũng sẽ đưa đến cái đau khổ. Hoặc là chúng sinh nếu như là coi như xa lắm một phần của cái vô tham, xa lắm một phần cái vô si, thì người ấy sẽ không bị cái sự sanh tử, cái sự đau khổ. Kinh văn đã dạy, phàm có từ sân, kẻ vô trí dầu có ít hay nhiều, tại ấy được cảm thọ, không phải tại chỗ khác. Do vậy vị tỳ kheo từ bỏ tham, từ bỏ sân, làm khởi lên minh trí, từ bỏ mọi ác thú. Vì ấy, khi mà có cái sự tu tập, khi mà có một cái sự tu niệm, một cái sự công phu được bỏ ra để tu tập, thì thành tựu được cái gì? Thành tựu tức là không gì, không cho cái hạt giống của cái đau khổ khởi lên. Chúng ta nhớ, thí dụ như giờ thiện tâm phải tạo cho cái gì, cái thiện tâm khởi lên, chứ bị hành giả tu tập khởi lên tâm tham vì ấy biết tâm tham, khởi lên tâm sân vì ấy biết tâm sân và đoạn trừ, không cho tâm sân nó khởi lên và giữ chánh niệm. Như vậy chánh niệm này đây chính là cái đại thiện, chính là cái thiện tâm. Mà cái thiện tâm nó càng nhiều như vậy là nó tạo, và nó nung nấu, nó sẽ đúc nó cho nó không còn cái ác nghiệp khởi lên. Và khi như vậy vị ấy đã chứng đắc, đã thành tựu, thì giống như là các cái hạt giống tái sinh không còn nữa. Và trên chúng ta tu chúng ta không phải là để mà có được cái gì cả, mà tu tập để chúng ta không còn cái hiện hữu, không còn cảm giác ở trong cuộc sống này. Có thể nói thật như vậy, không còn cảm giác của trong cuộc sống này. Bởi vì cuộc mà tu làm sao mà nhìn thấy cuộc đời không vui không buồn, cái trạng thái an nhiên, cái trạng thái như thị như vậy không thể đơn giản. Là phải nói thật sự, chúng ta khế tu và chúng ta được thành tựu trong cuộc tu của mình. Đó chính là chúng ta làm cho chủng tử tái sinh của nó không còn nữa. Mà chủng tử tái sinh thì bóp chặt, phải giết trừ cái gì? Bởi vì khi nào ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì thủ không có mặt. Thì chúng ta, chủng tử tái sinh của chúng ta thì chúng ta không có, tôi cho nó lên mầm nữa, là ở đó cái mầm như trong kinh văn nói, tức là cái mầm đó đã bị đốt, cái mầm đó đã bị hư hoại, thì sẽ không lên được nữa. Thì cái không lên được nữa tức là giống nó đã được bóp, đã được kết thúc. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta thấy hạt giống mà nó còn xanh, mà nó còn tươi, mà nó còn tốt, mà nó đầy đủ cái điều kiện, đầy đủ cái thời tiết, rồi đầy đủ cái điều kiện khách quan lẫn chủ quan, hay là chúng ta thấy nó có đề, nó có đất, rồi nó có cái nước tứ đại, tức là đất nước lửa gió, nó hợp thành một cái điều kiện, thì chúng ta càng giống nó đẩy xuống lên thì đó chính là có giống. của cái sự tái sinh của cái sự muốn tiếp diện của cái sự thành tựu của chính nó. Ba người đệ tử tu tập là người đệ tử thấy được cái việc sợ cái đau khổ. Khi chúng ta học Phật pháp thì chúng ta mới thấy khi làm việc á, chúng ta làm được cái việc phước thì do cái nhân này, do cái duyên này, hãy là thành tựu ba la mật để chúng ta thành tựu cái kết quả an lạc. Mà thành tựu cái ba la mật đó chính là cái nhân để đốt cháy cái cộng đồng, cái chủng tử tái sinh. Chứ còn chúng ta làm phước, nếu như chúng ta hiểu biết Phật pháp thì các vị không bao giờ bảo chúng ta phải nguyện rằng mình bố thí, mình nguyện cõi trời cõi người cọ hưởng các cái vật này dụng nọ, thì đó chính là sai. Và chúng ta tu tập hay chúng ta làm phước, chúng ta không nguyện sanh về cái cõi nào cả, bởi vì cõi đó còn thì sẽ còn đâu nào mà có chúng sinh cư ngụ, chỗ nào có chúng sinh hội hiệp thì nơi đó nó sẽ có cái già chết sầu bi khổ não, có cái được thua mất còn, sẽ được cái vua thương phải xa cái ghét phải lần, nó sẽ bị cái gì, cái tám ngọn gió đời nó xuất hiện. Cho nên cuộc sống tu tập, bởi vì người ta rất là sợ khi mà người ta tu, người ta nghĩ rằng tu mà giờ nó không còn cái gì, có phải không? Quả thật như vậy, để tìm không có cái gì không có đơn giản. Một cái trạng thái vô tham, một trạng thái vô sân, một trạng thái vô si, nếu như nhân hành động đều như vậy, đó đã là khó. Mà nếu như chúng sinh nó thành tựu được cái Phật đạo nữa là càng khó hơn. Cái mà một, bởi vì dạy chúng ta phải niệm Phật, dạy chúng ta phải tu thiền là sao? Bởi chúng ta phải nuôi dưỡng cái thiện tâm của mình hoài. Một ngày 24 giờ đó mà chúng ta tu được 23 giờ rưỡi thì cũng tốt đẹp rồi. Giờ chúng ta tu không được có 1 giờ, không được có 1 phút. Thường thường nếu là cái chưa cách chúng ta có 1 phút mà chúng ta tu trong 24 giờ, xin chỉ cho 1 phút để chúng ta tu, có không? Có nhiều người không có chút nào hết trơn. Ta ngồi lại chúng ta để suy niệm pháp 1 phút, chúng ta ngồi lại để chúng ta tụng kinh 1 phút, chúng ta ngồi lại chúng ta nghe pháp 1 phút, chúng ta ngồi lại để chúng ta thọ giới, để chúng ta bố thí, để chúng ta tu tiến, có không? Mà chưa chứ. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của chúng sinh bắt cảnh chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, làm nhân làm duyên cho cái gì, cho cái tham ái này, và rồi muốn được vừa rồi những cái trạng thái, những cái cảnh không vừa lòng là khi chúng sinh bực bội, muốn không được chúng ta lại bực bội, sân tâm khởi lên. Và từ cái sân tâm khởi lên đó rồi bắt đầu từ cái tham, từ cái sân đó nó đẩy tới cho chúng ta phải làm các cái hành động ác. Kiếp con người nó thật sự là tốt đẹp khi chúng ta biết thấy cái sự lợi ích của chính mình đang có, mình biết nắm bắt gìn giữ cái lợi ích đó. Còn ngược lại cũng chính cái lợi ích đó mà chúng ta không biết trân trọng, mà không biết gìn giữ, thì giống như chúng ta đã tự tạo cái gì, một cái điều hết sức nguy hiểm, một cái điều mà có thể mang lại cho ta cái ác nghiệp, cái điều mà không thể nào mà chấp nhận. Bởi thường chúng ta cứ cho rằng chúng ta sống mãi, chứ chúng ta không biết rằng cái nghiệp của chúng ta bây giờ ai dám bảo đảm rằng chúng ta sống tới ngày mai. Bây giờ đang ở trên tất cả, ở trên room đây, ở trên mặt, ở trong cái lớp học hôm nay, mỗi người ngồi đây mà có thể sống đến 1 tiếng nữa. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể sống đến 1 tiếng nữa, nhưng một chút xíu nữa có thể ở trong room này chúng tôi và quý vị có thể sẽ không gặp vào những cái lần tới nữa. Chúng ta có biết cái chuyện đó, bởi chính do cái đó, do cái gì? Do cái nghiệp cũ nó chia lìa. nó dẫn dắt đi tái sanh, cái sanh hữu thế này, nó dẫn cái lợi gặp nữa, hay hoặc là do cái sự đỏ mạng của chúng ta, hay là do cái nghiệp nó đã tới chúng ta không gặp nữa. Mà nói như vậy có ai chấp nhận không? Không bao giờ chấp nhận. Và như rằng là chúng ta còn sống mà, chúng ta phải sống tới ngày mai ngày mốt, và chúng ta sống tới 1 năm, 2 năm, 5, 10 năm, 2, 30 năm, 100 năm, chúng ta vẫn muốn sống. Thì cái mà chúng ta vẫn muốn sống đó chính là gì? Cái hướng sai, cái không biết rằng cái chuyện gì rồi nó cũng sẽ tới. Một chút xíu nữa bước ra tay biến, một chút xíu nữa bước ra đụng con này con kia, nó có thể nó làm ta chết, hay có thể tiến nhân và có thể hại ta. Khi cái gì, khi cái hành động, động tham, động sân, động si của chúng ta đã đúc kết, nó đã như một hạt giống, nó gặp được cái điều kiện tốt là nước, là đất, là thực tiết, thì nó nảy mầm ngay. Thì chính là cái hạt giống mà hạt giống ác đó, như là chúng ta sát sanh từ chút xíu nữa, sát sanh quá nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ còn sống như cái đèn vậy đó, nó tới nó còn có chút xíu dầu đó, nó le lét mà chúng ta đâu có biết nó le lét. Chúng ta cũng sống coi như cũng sống hùng, sống mạnh, nhưng chúng ta không sống dai, không sống được nhiều, nó chút xíu thì chết. Bây giờ đó cái đó chúng ta buồn, cái tự nhiên trụ nó chết bất chết, kỳ tử nó chết, tự sao còn trẻ quá, tội nghiệp quá trời, chết mà mọi chuyện nó còn dở dang, mọi chuyện nó chưa có thành tựu nguyện ước, mọi chuyện nó còn có như đổ đầy. Sao con người hiền mà lại chết sớm? Sao con người sao mà giàu có mà lại đi ra sớm? Còn con người là nó ác, cầu cho nó sớm mà nó không chết, vân vân. Thì tất cả đâu có làm như ý mình được, mà mình cứ tự suy nghĩ rằng cuộc đời này nó chạy theo như ý mình thôi. Nhưng đó chính là cái sự nghĩ sai tất cả. Một trong những cái mà chúng ta không thể biết cái trước được, đó chính là cái chết mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Cái mạng sống này nó sẽ tới đâu? Và cũng như chính thưa quý vị, chúng ta không thể thấy được cái trước của chính chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta mới mới như thế nào? Mới làm các cái ác, tức là làm coi như là thân hành động ác, khẩu ác, ý sự như ác. Chứ bây giờ quý vị nhớ tiếp, cái trước mà chúng ta bị có nhiều quỷ sứ nó chặt, nó chém chúng ta, hoặc là chúng ta nhớ chúng ta ngồi nghèo khổ đối khác, chúng ta bị lăn roi, chúng ta bị người ta trù dập, chúng ta bị người ta, hay hoặc là như là chúng ta làm con heo bị người ta giết, hoặc làm con gà, hoặc làm con mũi, con trùng, vân vân. Nếu chúng ta thấy, chúng ta biết được như vậy là chúng ta tu liền, tu ngay. Nhưng vì cái gì, vì tham, vì sân, vì si này nó che khuất, cái nghiệp nó che khuất thì chúng ta không thấy, không thấy được tiền thân, cái thần lực thấy được cái kiếp trước của chính mình. Nhưng người ấy vẫn bị do cái tham ấy mà nó vẫn che khuất, quên. Ở đây chúng ta thấy nè, do cái gì? Bởi vì sợ. Chúng ta sợ tội lỗi không? Sợ. Nhưng tại sao chúng ta làm? Là do nhiều khi do cái lòng tham, do cái lòng sân, bực quá, tức quá, giận quá, đánh người ta cho người ta chết. Nhưng điều mà thật sự nó rồi mình hối hận. Bởi vì hối hận sao? Kiếp con người là mãi mãi bị ăn năn, kiếp con người mãi mãi sẽ bị hối hận. Bị bởi vì cái gì? Bởi vì cái tâm của chính mình, cái tâm tham, cái tâm sân, cái tâm si của chính mình, nó ngự trị trong tâm ta. Cho nên nhiều khi no quá mất ngon, giận quá mất khôn là vậy. Mình đâu có ngờ rằng mình thấy ngon quá, ăn cho nó dữ, ăn cho nó nhiều, rồi giận quá rồi chúng ta mất cái khôn ngoan, mất cái trí tuệ đi. Bởi vì tâm đó chính là cái tâm sân hận, nó quỷ diệt đối tượng. Mà có suy làm nhân, suy làm duyên thì làm sao có cái trí tuệ được, làm sao chúng ta có thể đạp thắng được, làm sao chúng ta có thể nhẹ nhàng được nếu như không có trí tuệ, nếu như không có từ tâm xuất hiện. Vậy chúng ta quýnh người ta, đánh đập người ta, chúng ta có cho người ta một cái nhẹ nhàng không? Quýnh quýnh thật đau để cho người ta đau, đánh người ta để cho người ta không ngồi dậy được, đánh cho gục, quýnh gục tùng, đánh gục tùng. Thì tại sao như vậy? Thì cũng chính là cái sân tâm chúng ta quá nhiều, cái ác tâm cũng cho ta quá lớn. Ví dụ là hạ đau mà không lưu tình, mà khi không lưu tình như vậy thì nó đứt tình, mà đức tình thì chính chúng ta đã tạo cái tội lỗi rất là lớn, tạo một tội lỗi rất là lớn. Thì chính cái tội lỗi đó có thể ở ngay trong hiện tại này chúng ta bị cái chuyện tù hoặc là đời sau nữa. Thì một người mà tạo cái tội lỗi, một đời của người mà có đầy đủ đời của người mà bị do cái gì, do cái lòng tham, do cái lòng sân, do cái lòng si mà tập khởi đó, thì chúng sinh đấy sống sẽ không được an vui. Mà như pháp quốc kinh chúng ta được nghe đó, nay khổ, nay làm khổ thì đời sau đau khổ, kẻ làm ác thì hai đời khổ. Nó sầu, nó u não khi thấy cái ác nghiệp của nó phải đã làm. Thì cũng vậy, nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Vui khi mình làm thiện, sanh thiện thú nó sẽ vui hơn nhiều nữa. Là như vậy. Khi chúng ta làm việc thiện, cái việc thiện đó có thì độ, nó sẽ đổ sanh. Và khi chúng ta vui khi mà làm việc thiện, và ngược lại, nó sẽ làm việc, nó sẽ đau khổ khi chúng ta đã làm cái việc đau khổ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy chúng ta giết người, chúng ta trộm cắp, chúng ta gian dâm, chúng ta dối lừa, chúng ta rượu chè phê bết, rồi chúng ta có những sự suy nghĩ, chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ, chúng ta cũng cảm thấy là nó không tự tin, nó mất mát riêng cái chuyện gì đó mà chúng ta cảm thấy đời nó chê trách ta tháng vân vân. Cho nên cái sự tu tập để mà đoạn trừ, để mà tâm của chúng ta nó biến đến cái gì, cái tâm không bị ảnh hưởng của lòng tham, của lòng sân, của lòng si, thì phải ok. Làm sao cho cái gốc rễ, làm sao cho cái thân của cái cây nó không có thể hiện hữu, mà cái thân cây không thể hiện hữu thì làm sao nó tạo ra cái giống được. Nếu như hạt giống đó nó không bị cái gì, nó không bị chúng ta đập nó vỡ cái mầm đi, thì cái trái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm nữa. Mà cái sự tu tập hay cái sự từ bỏ hay cái sự khước từ, thì để làm sao mà chúng ta làm cái nghiệp gì mà nó là cái thiện tâm, làm cái nghiệp gì mà nó là không bị tham, nó không bị sân, nó không bị si, si phóng. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta cần thiết phải làm. Chúng ta phải năng làm các công đức như là cái gì, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, tính pháp, thì công đức, hồi hướng công đức, vân vân. Hay là chúng ta tu tập trì giới, tức là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không nói dối, nói hay lỡ, nó không nói đâm tập của nó độc ác, ý không tham ác, ý không sinh ác, ý tà không tà chi ác. Tức là chúng ta tu tập thập nghiệp, thập thiện nghiệp, hoặc là thập phúc hành tông mà như chúng tôi vừa trình bày. Để cái đó là cái gì, làm cái nhân, làm cái duyên cho nó, không phải các cái hạt giống nguy hiểm để nó có thể khởi sanh, nó có thể đổ sanh cho ta. Khi chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu như vậy, và chúng ta chuyển hóa cho cái hạt giống, chuyển hóa cái hạt giống cũng là biện hiện đang sanh tử đây, nhưng cái hạt giống sanh tử này nó là tốt đẹp. Và đến một lúc khi mà nó thành tựu được đầy đủ, thì chúng ta mong rằng là chúng ta không phải hiện hữu nữa, dầu cho là vui, dầu cho là buồn, dầu cho là tốt, dầu cho là đẹp, dầu cho là xấu. Chúng ta nhận chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái dẫn đầu vô minh, và còn hiện hữu là sẽ còn đau khổ. Dầu cho là thiện, dầu cho là cõi vui, dầu cho là cõi khổ, dầu cho là cõi ác, xin lỗi, dẫu cho là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà còn nằm trong giới bức của sinh tử, còn nằm trong giới bức của hiện hữu này, của cái ma giới này, của cái vòng sinh tử này, thì ngày đó chúng ta sẽ đau khổ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang vui, chúng ta đang ở cõi vui, nhưng ngày sau chúng ta sẽ ở cõi khổ. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta đầy đủ, nhưng ngày hôm sau chúng ta sẽ thiếu thốn. Cái sự thiếu thốn, cái sự đầy đủ đó chính là do hạnh nghiệp của mình làm, không phải do một cái thần linh, một thượng đế, một người nào mà mang tới cho ta, ban phước giáng họa cho ta. Tất cả chúng ta phải nhớ một điều đó. Dạ, nghiệp lành thì kết quả lành, hạt giống lành thì sẽ đổ quả lành, mà hạt giống ác sẽ đổ quả ác. Không có cái sự đổi thay hay không có một sự di chuyển khác mà do chính tâm của người đó, chính cái điều vui, cái điều không vui, cái điều tội nguyện, cái điều bất tội nguyện, hay hoặc là tạo nên cái thiện ác của chính mình thôi. Không một chúng sinh nào hay không một thần linh thượng đế nào mà mang tới cho tất cả, mà đó chính do chúng ta đã tạo cái chủng tử sinh tử đau khổ cho chúng ta, do chúng ta làm ác, tức là làm cái gì, do tham, do sân, do si, làm nhân lập duyên để khởi tạo các nghiệp đó mà chúng ta bị cảm thọ ở đời này hoặc là đời kiếp sau sau nữa. Mà giờ chính chúng ta cũng vậy, cái thiện sự chúng ta đã tạo thì cũng không ai lấy, không ai cướp, không ai giật, thì chúng ta được cái sự an lành, được cái sự tốt đẹp ở hiện tại. Hoặc nếu như không hiện tại không được thì đời sau chắc chắn phải được, và đời sau nữa, và làm như thế nào đó mà cái thiện ác chúng ta không còn nữa, đó chính là chúng ta thành tựu cái sự cái quả an lạc đối với cái người trí, từ bỏ tham sân, từ bỏ cả nhân thể đến cái chuyện tham chuyện sân chuyện si, để vì ấy thành tựu cái sự an lạc, từ bỏ mọi cái ác thú bệnh thú, người thánh cũng không còn hiện hữu ở nơi đó nữa, bởi vì ác thú và thiện thú chính là cái nhân vẫn còn đau khổ, vẫn còn sinh tử. Cho nên khi đó cái sự tu tập đó là tìm về cái không còn là thú, xin lỗi, không còn cái sanh thú, tức từ bỏ mọi sanh thú, khước từ sanh thú, khước từ mọi cái sanh thú nữa, mà chúng ta không còn đau khổ. Bởi vì cuộc đời không có vui thì cuộc đời không vui không buồn, nó là một trạng thái từ tình vắng lặng, đó chính là kết quả, đó chính là cái sự an lành tốt đẹp nhất. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin trình bày đôi điều như vậy, nếu có điều chi sẽ thức kinh ngưỡng mong cho tôn thượng đức tăng cùng đại chúng hoan hỷ. Và xin chấm dứt thời gian thức ở đây, trước khi dứt lời xin kính dân toàn phúc lành để đức trời được thánh tư đại hội trường chính pháp, cầu cho mong kính ngài sẽ quý hoan hỷ, xin hộ trì đến sư tôn đức tăng cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chính pháp, luôn luôn tạo những cái việc lành và những cái việc thiện để hiện tại an vui và tương lai được an vui hơn nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Dạ, sa thứ cái mặt đại chúng trịnh tri ân đại đức tề chuyên đã thiệt dạng cho bài học ngày hôm nay, và mở đầu cho phần thảo luận hôm nay thì phần thảo luận con xin được đặt câu hỏi trực tiếp, không có phòng trước, bởi vì đôi lúc tùy theo cái thời lượng thì thay là nhiều. Vậy thì câu hỏi đầu tiên con xin được kính thỉnh sư trưởng, có nghĩa là cũng có một sư trưởng cũng có nhận xét rằng là khi mà nói về chi pháp đó, thì thường thường ở trong kinh cách đại khái tâm chung và không có rõ ràng chi tiết lắm so với cách trình bày chi pháp ở trong cái diệu pháp. Và hôm nay khi mà đọc cái bài kinh này thì con cũng có cái ý tưởng đó. Ví dụ như là trong đoạn này đó thì có nói tới cái đoạn là những cái nghiệp. Nghiệp nào mà được làm vì là không tham, không sân, không si đó, thì cái việc cái nghiệp đó là được đoàn tận, được cắt đứt và không có thể sanh khởi ở trong tương lai. Thì khi mà mình đọc như vậy thì mình nghĩ rằng đó phải là nghiệp vô ký thôi. Nhưng mà thật sự thì nếu như mà mình xét ra đó, thì tâm thiền dục giới hay là tâm thiền sắc giới hay là tâm thiền vô sắc giới đó, thì những cái tâm đó nó cũng có cái nhân vô tham, vô sân, vô si, và nó cũng đưa đến cái kết quả trong tương lai. Dạ, thì nếu như mà mình phân tích ở đây đó thì theo sư trưởng đó, có cần làm rõ nghĩa thêm về chi pháp hay không? Còn nếu như mình đọc ở trong kinh như vậy thì có nghĩ rằng có khi nghĩ rằng là tất cả những cái nhân vô tham, vô sân, vô si thì đều đưa đến cái sự đoàn tận cả. Dạ, có xin được kính thỉnh ý sư trưởng ạ.
Pháp rõ ràng Như vậy hôm nay thì tôi cũng thấy đến đôi gì hơi bối rối, là bởi vì những cái chi pháp mà được đưa ra như tham sân si, vô tham, vô sân, vô si thì nắm vững được, nhưng mà khổ nổi những cái câu mà như là ấn dụ ví dụ như bài kinh mà sợ nhất là nếu không nghe chú giải mình hay là hãy giết cha, hãy giết mẹ, hãy giết cửa quần đợn dương quốc mà được mấy cái đó mình không có gặp chú giải hay là chú giải thích thì tương tự như vậy thì không dám giải, bởi vì đó những ý nghĩa là thí dụ mà phần nhiều là dùng danh từ ẩn dụ trục đế. Còn mà như những cái chi pháp đã được nêu lên rồi thì chúng ta rất là dễ giải thích, đừng nói chỉ an phạm khu bình thường như chúng ta, mà cả trong kinh cũng có một đoạn mà phần đa số ở đây ta cũng biết. Chính ngài Xá Lợi Phật là một đại trí tuệ tướng quân ngài chánh pháp, mà có lần Đức Phật hỏi ngài, ngài cũng phân vân. Đến khi mà Đức Phật sẽ giải thích thêm những như là được xác định cái chi pháp, thì bây giờ ngài Xá Lợi Phật ngài mới dám mà trả lời, thì ngài tuyên bố bây giờ nếu mà Đức Thế Tôn hỏi một ngày một đêm con sẽ trả lời một ngày một đêm, ngài hỏi hai ngày hai đêm con sẽ trả lời hai ngày hai đêm, giờ đây nếu Đức Thế Tôn hỏi 7 ngày 7 đêm con sẽ trả lời 7 ngày 7 đêm. Là cái chi pháp mà nắm vững rồi thì từ đó mà phân ra thì được dễ. Bây giờ trước khi giải thích cái nghiệp do tham sân si thì tái sinh lưng hồi sinh tử, nhưng mà những nghiệp mà tạo ra được tạo ra bởi vô tham vô sân vô si thì được sự giải thoát hàng là khỏi sinh tử luân hồi. Thì chúng ta nhớ lại một đoạn mà cũng ở trong Phật môn trong kinh Tạng ấy, là như là cái nghiệp thì như là cái thửa ruộng, còn cái thức thì giống như là hạt giống, còn cái sự tham ái giống như là nước cho tươi và dựng, thì như đầm ma mà được khai nước vào thì nó sẽ cái ma là sẽ tốt. Thì chính những cái điểm này chúng ta mới phân tới thấy rõ ràng là nghiệp giống như là thửa ruộng, thì cái thức như hạt giống. Bởi vì nếu mà tục sinh bằng cái thức mà tôi đã sanh á, mà nếu là với cái tâm mà quan sát quả bất thiện á, thì sẽ tái sinh vào trong cảnh khổ rồi. Nếu ta tục sinh mà tâm quan sát là thọ xa quả bất thiện. Còn nếu là cái thức mà tái sanh á, lại là tâm quan sát mà cũng là thọ xa quả thiện vô nhân, thì là những người có tật bệnh như là thiếu dương những cái căn nhà hâm mắt tai mũi lưỡi chạy khi lúc ám á rồi. Còn nếu như cái người mà tục sinh cũng do cái nghiệp mà chúng sanh là tục sinh bằng cái tâm quả mà dục giới hữu nhân ly trí đó, thì giác quan đầy đủ, nhưng mà lớn lên thì không có thể vẫn sinh học hành này kia cũng được vậy, nhưng mà có cái không có thể vẫn sinh á. Cái dân ta dùng những từ tiểu âm sinh cũng dễ nghe nên tôi cũng dùng luôn. Thì không thể đặt thiền định đạo quả được, đó là theo vị thần giải thích rõ như vậy. Còn nếu như cái người mà tục sinh bằng những tâm quả dục giới hữu nhân, tức là có vô tham vô sân vô si, thì sanh lên mình được là giàu như dùng sắc tế lỵ và la môn, giàu có đầy đủ mà vật chất cái y báo chính báo cũng đầy đủ, thì đó là cái do cái tâm quả tâm nhân. Còn nói về hành thiền thì đương nhiên là tất cả tâm quả mà của thiền sắc vô sắc đều là tâm nhân cả, quả như thế luôn vậy, đều là tâm nhân cả. Thì nghiệp mà được đoạn tận mà như là cái câu mà nói là chia thanh là hăng với chân quê cầm măng và đa mí là nghiệp ở đây tức là tâm thứ tư. Thì tâm thứ tư chúng ta thấy lại là tâm sở là biến hành, không có tâm nào không có cái tâm thứ tư. Dầu là như ở phía thâm thì giải đến cái có bảy có thể như là xúc sở tương tư trên một nguyên thật khí dùng động vật tư, mà dầu chơi có giải thích có chỗ giải năm gì nữa thì thiếu mạng quyền với cái nhất hành thôi, chứ cái tư tâm sở này là không thể thiếu được. Như vậy thì tất cả tâm nào cho nên dầu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức gì nữa cũng vẫn có bảy tâm sở biến hành, trong đó có cái tư là cầm đầu những năm hành quẩn á. như vậy tâm nào cũng có. Thì quay lại nếu mà cái gian tâm thứ tư là nghiệp tâm mà ở trong cái tâm đạo siêu tức là tâm siêu thế, tâm thiện siêu thế hay là tâm đạo đó, thì trong đó cũng vẫn có tâm thứ tư mà là nghiệp. Rồi những cái tâm sở vô tham vô sân vô si thì có đầy đủ ở trong tâm siêu thế nên dùng tâm đạo ra riêng. Thì cái này là điều tối thiểu chưa giải thoát ngay hiện tại đi nữa thì từ từ cũng giảm thiểu cái sự luân hồi, giảm bớt đi cái luân hồi, như là vị tu đạo quần thì bớt đi được vốn cõi á thú địa ngục quỷ đương nhiên có vô tưởng thì không có vừa rơi vào đó rồi. Bây giờ nếu như mà chúng ta tu đà quần sau tiến lên đặt qua tư đà hàm thì cũng tương tự như vậy. Rồi tây an hàm thì lại giống như là cái đường ở linh hồn không ngắn lại, giống như quả tỉa này nó bắn đi một khúc nó rất mất phần, bắn cái này nó nổ cái này thì tiếp tục nữa nhưng mà rất thêm một nữa vậy đó. Thì giờ đối với những gì chính của an hàm thì giống như là cái đuôi của quả tỉa mà nó đã mất thêm một phần nữa, chỉ còn cái khỏi cảnh giới mà thôi. Rồi cho tới mà khi mà nó dù chậm nhất là như thượng lưu ba mất quần trả lên tới cuối cùng rồi thì cũng là chấm dứt sanh là tử luân hồi, thì giống như là hết cái nhân liệu rồi. Bây giờ là tới cái cuối cùng nổ thêm một cái nữa là hết được, thì cái thực nổ thì nó phải rớt thôi, thì cũng vậy đó. Thì chính qua là hàm rồi nên dù cho chậm nhất là thượng lưu ba mất quần tới cùng cánh thì là mà chứng quả là giải thoát chứ không còn là tiếp tục nữa. Đó là cái sự thâu ngắn lần hồi mà tất cả những cái nghiệp mà tạo trong đó nghiệp tạo những cái tâm quả này thì trong cái dạng vô tham vô sân vô si. Còn nếu mà có do những cái hành nào cái quả hoàn tụ hay là cái quả nào mà về cái tham sân si thì rất là khổ, nhất là sinh vào bốn đường ác đạo. Bởi vì tâm quan sát quả bậc thiện á thì đó là tâm mà tục sinh vào bốn đường ác đạo, chúng ta thấy rõ như vậy. Còn phạm nhân dù cho tục sinh nhị nhân hay gì đi nữa thì cũng có tiếp tục luân hồi, nhưng mà tới cái tâm là tham nhân thì sẽ có phần phát triển rồi đó. Mà nếu sinh là nhân với cái tâm mà vô tham vô sân trong sắc giới, vô sắc giới thì có sự tiến triển thêm, nhưng mà nếu không đắc chứng đạo quả thì cái linh hồn đó cũng vẫn còn ở tái diễn. Nên Đức Phật ngài mới giải thích cho đệ tử của ngài dầu cho có dễ vui thì cũng như là cùng đồng sanh lên cõi trời thôi, nhưng mà như vậy hết kiếp đó có thể tái sanh trở lại rồi có dục giới có thể sanh vào bốn đường đạo. Nhưng mà đối với gì thánh đệ tử thế tôn thì sanh lên đó cho tới tiến quá thiền nhưng cũng chấm dứt thì không còn trở lại những cái cảnh khổ. Đó là cái ưu điểm, cái ưu thắng của đệ tử của Như Lai là như vậy đó. Dù những vị mà họ có chánh mãn chậm chế gì nữa như hàng thượng lưu bơ mà vang bậc quần thì cuối cùng cũng về đề thoát, chứ những vị đó không và trở lui lại những cái cảnh giới khổ đau giống như những bậc phẩm tới cái thiền sắc giới tột cùng như là cõi quán quả hay đi nữa, hay là chứ ngay đắc lên cái thiền vô sắc như phi tưởng cũng còn đã có cơ hội tái sanh lại cõi dục giới hay gọi là người, rồi sau đó là bị sanh vào bốn đường ác đạo cũng vẫn có khi được xảy ra. Còn đệ tử của Đức Thế Tôn đã chứng quả rồi, dầu là dễ có dễ vui chậm trễ nhưng mà không bao giờ trở lui lại với cái cảnh khổ nữa. Vì vậy ở đây nếu mà nói là nghiệp mà phải sanh từ vô tham vô sân vô si thì có khả năng là tiến hóa như vậy, nhưng mà những cái nghiệp mà tạo mà phát sanh từ cái chỗ tham sân si có cái nguồn gốc là như vậy mạnh như vậy đó thì chúng sanh sẽ còn tiếp tục sự đau khổ luân hồi. Điều này khó ước và Bồ Tát mà khi được học ký mà chơi chứ mấy này là được thọ ký cũng còn hay là chưa được chính xác nữa, còn khổ gì phạm phu nay chưa được có thọ ký cũng chưa có cái phúc lành nào mà là thì thôi thì đã để vô thủy và hậu hậu cũng vô chung, không biết bao giờ mới đến hồi kết thúc. Thì phải trong cái câu hỏi của nên chưa xin là trả lời để thầy đi tình nghiệp và nằm phụ xa nhé.
Con kính thiên sư trưởng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu. Thực tế thì con không biết là thượng tọa Tỳ Siêu có trực được máy không, bởi vì câu hỏi thì không có soạn sẵn đó, thì con phải biết chắc là thượng tọa có trực máy thì con mới xin thân lưu lên câu hỏi để thượng tọa có thể nghe rõ và trả lời. Dạ, con bây giờ cái bàn tay của thượng tọa Tỳ Siêu để con xin được lưu câu hỏi số 2. Dạ, cho con hỏi là con không biết là thượng tọa Tỳ Siêu có mặt trực máy không ạ? Dạ, không thấy dấu hiệu nào của thượng tọa Tỳ Siêu, vậy thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Dạ, cho con hỏi Đại Đức Phật Đăng có trực máy không ạ? À, vậy là cô Anisha lại có là có thượng tọa Tỳ Siêu phải không? Dạ, vậy thì con xin được nêu câu hỏi đó. Trong cái đoạn kinh ngày hôm nay có một cái câu mà có thể làm rất là khó hiểu. Con xin đọc cái câu đó lên. Đó là tham nghiệp nào được làm vì tham, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham. Tại chỗ nào từ ngã được hiện hữu thì tại chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục. Rồi chỗ nào nghiệp ấy được thông thục đó thì chỗ ấy quả gì thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại hay trong đời sống kế tiếp hay là trong một đời sau nữa. Và con nghĩ rằng câu này là một câu cũng hơi khó hiểu, bởi vì mình thấy rằng như một cách mà đại khái đó thì mình tạo cái nghiệp bây giờ, nhưng mà trong đời này mình tạo một cái nghiệp nào đó, nhưng mà rồi mình chết đi, mình sanh vào một cái cảnh giới khác. Thì cảnh giới đó đó thì chúng sanh cái ngũ uẩn cũng khác, cảnh giới cũng khác, nhưng về câu này và khi đọc mà trong câu này thì nói rằng là tài chỗ nào từ ngã được hiện hữu thì chỗ ấy nghiệp phân thục, và chỗ nào nghiệp phân thục thì chỗ ấy cái quả thì thục được cảm thọ ngay. Dạ, thì con xin được chúng thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu giải thích cho cái câu mà con vừa mới nêu lên, con trích dẫn từ trong cái bài kinh được trích dẫn trong ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Quý vị có nhận nghe được chúng ta nói không?
Cái máy nghe hơi rè là lý do hôm nay chúng tôi ở trên Sài Gòn, chùa Sư Lá Bối, cho nên cái máy nó như vậy đó. Hôm nay chúng tôi không có đem theo cái laptop, cho nên không có sử dụng được, mà phải sử dụng máy bàn. Máy bàn của chúng tôi ở đây thì nó cũ kỹ quá, cho nên từ trước giờ nghe như thế. Xin bạch chư tăng, xin thưa quý vị, thật ra thì cái đoạn kinh này chúng tôi cũng chưa có ưng ý, vì cái văn dịch Bởi vì khi đọc vào trong đó thì chúng ta sẽ khó hiểu. Nhưng mà rất tiếc là cái máy của chúng tôi ở đây, chúng tôi không có thể download cái trang web chú giải hoặc là văn bản Pali của cái bài kinh này được. Công việc ấy chỉ làm khi mà chúng tôi ở tại chùa Sư Lý Vĩnh Long thì chúng tôi làm được. Chúng tôi có bản chú giải ở trong máy mà cũng có bản chú giải ở ngoài mà. Tôi có tủ sách. Còn ở đây thì chúng tôi không có cái phương tiện này. Thực ra thì ở đây đó, chúng ta cũng có thể nhận xét qua cái đoạn kinh trên. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc lại cái câu đó, phạm nghiệp nào được làm vì tham, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã ai được hiện hữu, chỗ ấy nghiệp ấy được thuần ấy quả, vì thuần của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại hay trong đời sống kế tiếp hoặc trong đời sống sau nữa. Cũng vậy, phàm nghiệp nào được làm vì sân, sanh ra từ sân, duy khởi từ sân, vân vân. Trước hết ở đây thứ gì, khi mà chúng ta nói đến vô minh duyên hành hay là ái thủ duyên cho hữu, thì ở đây vô minh ái thủ nó là nghiệp phiền não, nó là phiền não luân hồi, mà cái phiền não đó thì nó duyên cho hành và hữu, tức là duyên công nghiệp đó. Nó trợ cho nghiệp bằng hai cách, tức là nó trợ bằng cách gọi là câu sinh duyên hay là tương ưng duyên. Đó là trường hợp tâm bất thiện, có tham, có vô minh. Còn một trường hợp thứ hai nữa là vô minh sinh và tham á, hay là sân, nó cũng có thể duyên cho phát hiện được, duyên cho tâm thiện bằng cách là thường cận ý duyên phát cũng có nếp giá phát giá. Kẻ phàm phu chúng ta khi mà tạo cái nghiệp bất thiện thì do tham sân si là phải rồi. Nhưng mà tạo chính do tham sân si làm tập khởi, tập khởi từ tham, tập khởi từ sân, tập khởi từ si, duyên khởi từ tham, duyên khởi từ si, sanh ra từ tham, sanh ra từ sân, sanh ra từ si. Thì cái trường hợp này nhé, thì chúng ta thấy rõ ràng là nghiệp mà đưa đến cảm thọ, tức là đưa đến quả địa ngục trong tương lai, có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, thì nghiệp thiện bất thiện đó có thể là được duyên khởi do tham sân si bằng cách là thường cận ý duyên nó trợ. Một người vì ham danh hay là vì ham lợi lớn mà người đó bỏ tiền của ra để đi làm phước, thì trong trường hợp đó, cái chuyện này cũng không có lấy gì làm lạ, nên biết chỗ ấy. Còn cái chỗ mà tại chỗ ngã được cái tiếng mà tự ngã được thì đủ cái tiếng mà tắt thao quá để chỉ cho cái chiếc sống ống ăn quá bên Ấn Độ người ta xài cái chữ tắt thao quá người ta để chỉ cho cái thân sinh ra cái chủng loại. Khi mà chúng ta sinh làm người thì cái thân người gọi là tắt thao quá, Atapha quá nhân loại. Còn sanh làm cái loài loài sanh thì Atapha quá của loài loài sanh. Nếu mà cái chủng loại nào thì nó có Atapha quá, nó tương thích với cái chủng loại đó. Thành ra ở chỗ này cái chữ chỗ nào hiện tự nhã được hiện hữu thì chúng ta cần phải được biết là cái chỗ tái sanh đó, chỗ tái sanh mà Atapha quá mà hiện khởi thì ở chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục. Nghiệp ấy được thuần thục là cái này nè, tại cái chỗ cái kiếp sống, tại kiếp sống đó mình sanh ra ở cái cõi sống đó mà mình tạo cái nghiệp nó thành cái thói quen, hay là cái nghiệp đó làm cho nó rõ rệt. Tức là không phải là vô ý mà làm, có cái sự cố ý thì như vậy gọi là dễ nghiệp thuần thục. Nghiệp thuần thục mà chỗ ấy quả dị thục của người ấy được cảm thọ thì ở đây trong cái này của cái tiếng Pali mà chúng tôi được biết với cái văn phong này, chúng ta phải hiểu theo cái tiếng Pali là nghiệp nào mà làm rõ ràng và làm bằng cái sự cố ý thì nó sẽ đưa đến quả dị thục của nghiệp ấy, và chỉ gọi là được cảm thọ ngay trong hiện tại mà chúng ta gọi là quê đen ly giác biết thắt thâm mắt, quê đen ly giác thâm mắt, tức là nghiệp mà chúng ta gọi là nghiệp. Thứ hai nữa gọi là Samparajika Vedaniyakamma, tức là không cái hiện tại nghiệp đi thất thầm mát Vedaniyakamma. Còn này cũng một cách chắc Vedaniyakamma tức là tâm bóng nghiệp, tức là nghiệp mà nó cho quả đời kế tiếp, đời sống kế tiếp. Rồi Aparapara Vedaniyakamma tức là nghiệp mà cho quả ở một cái đời sống sau sau nữa, tức là từ đời thứ ba trở đi. Như vậy chúng ta gọi là hậu quả nghiệp. Thì như vậy ở đây cái văn phong này dịch thì chúng ta đọc khó hiểu, nhưng mà về trên cái phương diện nghĩa lý chúng ta thấy hoàn toàn tốt đẹp. Nếu mà chúng ta dựa trên cái cơ sở của Abhidhamma tức là vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây chúng sanh cái nghiệp thiện hay nghiệp ác, cái căn si căn tham, rồi thêm phần nữa là căn sân, do tham sân si nó làm tập khởi, nó làm duyên khởi để rồi tạo nghiệp, và tạo nghiệp một cách là mạnh mẽ, một cách là có tư niệm, tức là có sự cố ý. Thời như vậy khi mà tái sinh ở đâu mang cái áp tắc quá, tức là mang chỗ đó do cái nghiệp nó chín mùi. Chữ thuần thục ở đây chúng ta nghĩ là cái chữ chín mùi đó, chữ chín mùi tức là chữ bắt cá, chữ bắt cá, chữ bắt cá hay là bắt cá. Cái nghiệp chín mùi, cái nghiệp chín mùi nó sẽ đưa đến quả, đưa đến hiện báo nghiệp, hoặc là sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Thì nó từng giai đoạn mà chúng ta hiểu như thế đó thì chúng ta thấy rõ ở đây văn phong là như vậy, nhưng mà ý nghĩa cũng rất là dễ hiểu nếu mà chúng ta hiểu theo cái những cái từ ngữ Phật học và tiếng Bali là một. Thứ hai nữa, chúng ta hiểu cái cách giải thích cái lý diệt báo ở trong A Di Đàm, trong cái bộ chú giải A Di Đàm Mắt Các Càng Cả Hát, và cái phần mà nói về nghiệp thì ở đó nêu lên 12 cái loại nghiệp. Thì có cái vấn đề mà sanh báo nghiệp hiện, hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp đó, và phu hiệu nghiệp. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong vấn đề này, nếu như mà chúng ta còn có cái sự nghi vấn nào thì ngày mai này chúng tôi trở về Vĩnh Long, chúng tôi sẽ tra cứu lại và chúng tôi sẽ có một cái đáp án hay là một câu trả lời thêm nữa vào những cái thời điểm mà có thể kết hợp. Nếu mà ngày mai chúng tôi vẫn tiếp tục soạn bài đó, cái bài học đó, thì chúng tôi sẽ lựa một bài học nào nó có liên quan đến cái vấn đề dụ ngôn mà Đức Phật báo, để khi mà có những câu hỏi được đưa ra, chúng tôi sẽ trả lời câu đó, và chúng tôi sẽ đem lại cái chú giải cái bài học ngày hôm nay, hay là cái nguyên văn bài hôm nay mà chúng tôi trình bày thêm để bổ sung cho cái vấn đề này. Thì ở đây chúng tôi chỉ tạm thời là chúng tôi lý giải theo cái cách đó là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, con kính thiên thượng tọa Kỳ Siêu đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng. Dạ, kính bạch đại đức, ở bình thường ngoài dân gian đó thì người ta vẫn tin về nhân quả nghiệp báo, người ta vẫn tin là nhân nào thì quả đó, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, vân vân. Tuy nhiên cái quan niệm của người đời đó, mà một cách mà bình dân đó, thì người ta nghĩ rằng có một cái vị như là Diêm Vương cầm cân nại mực, ghi lại tất cả những cái nghiệp thiện ác mà mình đã làm trong cuộc đời, để đến khi mà tỉnh sổ đó, là bắt mình phải đòa như thế nào hay được thưởng phước như thế nào. Với một cái khái niệm như vậy thì người ta rất là dễ hiểu. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì lại có cái khái niệm về vô ngã. Và như vậy đó, với cái khái niệm vô ngã, không có một cái người nào vận hành cả. Và chúng sanh thì cứ vô thường, cứ thay đổi, cứ sinh diệt hoại như vậy. Vậy thì mình giải thích như thế nào để cho người ta nghe, người ta vẫn hiểu được là cái lý nhân quả này nó có thể vận hành mà không một cách rất là hoàn hảo, không có sai chạy, nhưng mà không có một cái tác nhân nào mà đứng ra để mà cầm cân nại mực cả. Dạ, con xin được xin thỉnh đại đức Phật Đăng ạ.
Dạ, con Pháp Đăng kính lệnh lễ Đức Tam Bảo, kính lệnh lễ sư trưởng thượng tọa Đề Siêu, đây là Đức Tề Quyền, Đức thượng tọa Chí Tâm, Đức Tề Lực cùng Chí Tâm Đức Tăng. Kính chào quý bà cô phụ nữ, kính chào quý tử, kính chào như sư Liễu Pháp. Trong cái câu của như sư hỏi thì thật sự đó, nếu mình nói người đời họ nói về có một hội đó, thì cũng thật sự trong kinh, thì trong kinh điển thì cũng có. Nếu mình thấy là kinh Thiên Sứ đó, thì cũng có nói, nhưng mà mình hiểu những cái vị mà đứng ra để mà làm cái việc này đó là những vị chư thiên mà thường là nửa tháng hưởng cái thú chi tu đi chưa khỏi trời. Gần nửa tháng thì đi hành hình chúng sanh ở địa cục. Thì ở trong cuốn của chúng sanh là cái hạng mà chư thiên của tứ đại thiên vương mà những người đó thích đi hành hạ. Nửa tháng thì đã bực bội và đi hành hạ những cái tội nhân và những người ra sanh vào địa ngục. Thì và trong kinh bài kinh thiên sứ cũng có nói, Diêm Vương có hỏi mình thấy người sanh, người già, người bệnh, người chết không, thấy hài nhi mới sanh không, thấy người tử tội không. Nếu mình nói mình thấy thì những vị đó nói rằng ngươi đã thấy như vậy, nhưng mà những cái tội lỗi này không phải do cha, do mẹ, do ông, do bà, do thầy tổ, do bạn hữu, mà chính do ngươi làm. Nên lúc bây giờ thiên sứ mới kêu Diêm Vương quăng vào địa ngục, quăng vào địa ngục. Thì nếu mình nói theo dân gian họ nói cái vấn đề có người mà tội thì nó cũng có, nó cũng có theo cái lý Phật giáo mà dạy nói về trong cái bài kinh thiên sứ, mà chỉ nói đến những chúng sanh rơi vào địa ngục thôi. Còn những chúng sanh mà sanh là xuất sanh á, thì chúng ta thấy mình nghe nhiều câu chuyện cũng như Đức Bồ Tát ngày cứu ba con vật á, một con két, một con chuột, con rắn á. Thì trong câu chuyện cũng nói rằng cái người đó chết cho một lu vàng, nhớ cái lu vàng nó sanh là con chuột, giữ cái lu vàng đó. Một người chết sanh một kho bạc, chết sanh làm con rắn, cũng giữ cái kho bạc đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng sanh là chết, sanh làm xuất sanh đó, thì không có qua cái sự, không có qua một ai tử hết. Và khi bắt nghiệp, nghiệp tướng, xuất tướng, người đó tái sanh ở cảnh giới đó. Còn khi rơi vào địa ngục đó, thì trong bài kinh thiên sứ có nói như vậy. Nên mình phải hiểu, ví dụ nếu mà chết sanh làm người đó, thì chúng ta thấy cũng trong kinh điển của Đức Phật này cũng kể nhiều câu chuyện. Nhiều câu chuyện, ví dụ chúng ta nghe một số sanh thai bào, một số sanh địa ngục, một số sanh vào làm người đó, bậc trí, bậc vô sanh niết bàn đó. Thì câu chuyện của Ngài Thích Xá và anh Thợ Mạng Ngọc đó, thì chúng ta cũng thấy có một số người, một số chúng sanh chết không sanh làm người. Cũng như câu chuyện mà con két, con mà chiêu cù đèn bị đánh rồi chết, bị cái người chủ anh Phạm Đại Ngọc quýnh chết, thì con chiêu cù đèn lại sanh vào trong làm người. Thì chúng ta thấy sanh làm người thì do nghiệp, do thức, do nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ người phụ nữ. Nếu nghiệp có thiện và dẫn mình đi tái sanh, thức sẽ có trong 19 thứ thức đi tục sinh, nhất là thức thiện, hợp trí hoặc ly trí, hòa hỷ hoặc là xả, cho đi cho cái nghiệp thức, cho cái quả thức đi rác sanh. Rồi nếu mà nói rằng một chúng sanh mà sanh vào cõi trời á, thì cũng không có ai sử kiện hết, và chính cái nghiệp thức chúng sanh nó tái sanh vào cảnh giới chư thiên. Nên có nhiều khi á, người đời họ hiểu Phật giáo hay là hiểu được những cái lời của một hiền trí nói, nhưng mà theo một góc độ họ không có hoàn toàn nắm bắt được hết. Nhưng nếu mà mình là hiểu thì mình sẽ dẫn chứng những bài kinh này, thì họ sẽ hiểu được tại sao có xử tội tội nhân và hỏi tội tội nhân. Thì trong cái bài kinh thiên sứ có nói Diêm Vương hỏi và nói lên như vậy. Còn nếu mà nói rằng người ta chết sanh được ở trời thì trong Phật giáo cũng có nói rất là nhiều câu chuyện, ví dụ mà Mát Sát Quân La Lý chết rồi sanh làm chư thiên, hay là hoặc là bị thiên tử ếch sanh làm chư thiên. Thì những vị này không qua cái sự kiện của ai hết, không qua cái hỏi tội, trách nhiệm tội của ai hết. Rồi nếu mà giờ nhân gian họ hiểu như vậy á, thì mình hiểu họ cũng chỉ hiểu một phần ở trong Phật giáo Đức Phật này dạy thôi. Còn nếu mà nói về tự ngã hay vô ngã đó, thì thực sự thì ở trong Phật giáo nói rằng ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, và cái linh hồn nó tiếp tục tái sanh. Nhưng người ta hiểu như vậy đó, thì mình có thể phân biệt cho họ như thế này. Tại vì phần thọ, tưởng, hành, thức, bốn danh uẩn thì không tách rời được. Nên khi tục sinh đó, thì danh tục sinh có nghĩa là linh hồn. Mà theo người đời họ hiểu linh hồn là cái gì biết đó, thì cái đó là danh tục sinh. Còn sắc tục sinh đó, thì họ chết xong rồi thì cái sắc thân của họ bỏ lại, nhưng mà cái sắc tứ đại kia nó cũng được hình thành như vậy thôi. Bây giờ mình thấy rằng đất nước lửa gió, cái sắc kiếp này thì kiếp sau cũng đất nước lửa gió, nhưng mà nó không phải từ đất nước lửa gió này nó chạy qua đất nước lửa gió kia. Mà sư trưởng thường nói cái gì đó là mình bắt cái nghiệp trực tướng xuống tướng, hay bắt cái cảnh giới sanh gọi là tâm y đó, thì nó phải có cái cảnh giới, nó giống như là cái bản photo, rồi mình photo ra 100, 1000 bản, nhưng mà không phải là cái bản photo thứ nhất, những cái chữ nó chạy qua, nhưng mà được sao lại từ bản chính. Thì cái khi mà nói sắc tục sinh đó, thì sắc tứ đại căn bản, kiếp này mình chết mình bỏ cái sắc tứ đại, nhưng mà kiếp sau mà tục sinh lại cũng có sắc tứ đại, cũng đất nước lửa gió, hoặc là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà hoặc là sắc vật thực, là 8 sắc bất ly thì nó vẫn có. Ừ. Bởi vì khi người ta hiểu như vậy đó, thì người ta nghĩ rằng có một cái tự ngã nào đó, có một linh hồn. Nhưng mà nếu mình hiểu như vậy đó, thì ta hiểu có cái tự ngã. Nhưng mà nếu người ta hiểu theo Phật giáo nó không có tự ngã, nhưng mà có một cái phần danh tục sinh và sắc tục sinh. Nó nói tiếp với nhau. Nói tiếp với nhau. Có nghĩa là có cái bản photo này, rồi bây giờ nó photo nó bản khác. Nên bình thường mình hiểu cái vấn đề này, Đức Phật nói ví dụ mà kiếp này được làm người, kiếp sau mình sanh vào cõi khổ đó, thì cái tâm thẩm tấn bất thiện nó cho ra tâm thẩm tấn bất thiện nó cho mình tái sanh vào 4 đường ác đạo như địa ngục ngạ quỷ. Nhưng mà kiếp mình sanh làm người đó, thì cái tâm quả thiện học trí hoặc ly trí nó cho mình sanh làm người nhị nhân hoặc là tam nhân. Nhưng mà kiếp sau mình chết rồi thì cái bắt nghiệp kiếm nghiệp tứ thú tướng, thì cái tâm thẩm tấn bất thiện nó cho đi tái sanh vào làm người khổ như xuất sanh. Thì điều này trong Phật giáo trình bày như vậy đó thì mới nói là vô ngã. Tại vì nếu có cái gì của ta đó thì mình làm chủ được nó, nhưng mà nó không làm chủ được do nghiệp dẫn dắt mình đi tái sanh, do nghiệp thiện ác dẫn dắt mình đi tái sanh. Nên ví dụ như chúng ta thấy rằng có nghiệp dẫn dắt nên người ta sanh như gia đình giàu, gia đình nghèo. Chứ nếu mà mình muốn đi tái sanh thì mình sẽ tái sanh vào gia đình giàu, chứ không bao giờ tái sanh vào gia đình nghèo. Nhưng mà vì nghiệp á, dẫn mình đi. Nên thường Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú có câu là sắc sinh xét và xét nó ăn lại sắc, người gieo nhân thì nhân dắt lại người. Cái nghĩa là cái nhân ác nó dắt lại người đi tái sanh, tái sanh vào cảnh giới khổ. Như vậy thường thường mình thấy rằng mình không có tự ngã, nơi đây muốn nói rằng cái nghiệp nó dẫn dắt mình đi tái sanh, nghiệp thiện thì cho mình sanh vào cõi vui, nghiệp ác cho mình sanh vào cõi khổ. Và không phải là mình muốn mà được, do nghiệp dẫn dắt mình, thức là điều kiện thứ hai. Như vậy nghiệp đã dẫn dắt mình vào cảnh giới và thức được hình thành ở trong cảnh giới đó. Nên thường thường là bắt nghiệp tướng thú tướng, rồi cái đầu mấy thức đi tục sinh vào thai bào. Như vậy thì khi mình hiểu được như vậy á, thì mình thấy rằng á, nếu mình có cái tự ngã thì ai cũng muốn tái sinh gia đình giàu, không ai tái sinh gia đình nghèo. Ai cũng muốn sống lâu, ai cũng ai muốn chết hiểu, ai cũng muốn đẹp, không ai muốn xấu. Nhưng mà vì xấu đẹp đó là do nghiệp nó được hình thành. Như vậy thì khi mình hiểu cái đó, mình tạm thời mình nghĩ rằng á, có một cái sự tái sinh nhưng mà không có một cái tự ngã. Có một cái sự tái sinh có nghĩa là có danh tục sinh và sắc tục sinh nhưng mà không có một cái tự ngã. Nên mình hiểu như vậy thì mình sẽ nỗ lực làm thiện, mình nỗ lực làm thiện, làm thiện nghiệp để mình tái sanh làm người vui. Còn nếu mình làm ác nghiệp tái sanh một cõi khổ. Như vậy là không phải do mình muốn mà do nghiệp dẫn dắt mình đi tái sanh. Như vậy thì cái người Phật tử nếu mà hiểu nôm na đó là có cái phần biết hay là có thức, có tưởng, có hành, mình chết mình cũng có thức, có hành, có thọ, có tưởng như thực sinh. Nhưng mà thức, thọ, tưởng, hành đó có thể khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái thức làm người tam nhân thì khác với cái thức thẩm tấn bưởng đồng mà thân dị. Còn khi mà cái người mà tục sinh làm tâm quả ly trí hoặc là hợp trí đó thì sẽ làm người nhị nhân hay tam nhân thì cái tâm quả này cho mình tái sanh làm người nhị nhân và tam nhân là người hoặc siêu thiên. Như vậy là mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng nó cũng có thức đi tục sinh, nó thức đó thì nó cũng có thọ, cũng có tưởng, cũng có hành, cũng có hành là tối thiểu lắm. Thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng không có tự ngã, ở đây muốn nói là thiện bất thiện nó dẫn mình đi tái sanh mà vui khổ, chứ không phải là có cái tự ngã mình muốn mà được, không phải. Khi mà nếu mà người đời mà muốn hiểu là dạy của Đức Phật á thì mình cũng căn cứ theo thiện bất thiện. Nhưng mà cái có một điều mình phải hiểu thêm chỗ này, có nhiều khi cái thiện nghiệp mình làm nhưng mà nó không có tổ sanh kịp. Nên thường thì Đức Phật này nói rằng cái thiện nghiệp nó tổ sanh ngay trong hiện tại này, trong cái thời kỳ Đức Phật chỉ có 5 người thôi, 5 người tổ sanh ngay hiện tại, như là Hoàng hậu Malika, hoặc ông Bun Ná, một vài cái nhân vật mà tổ sanh cái thiện nghiệp hiện tại. Nhưng mà vừa cũng có một vài cái nhân vật mà tổ sanh cái ác nghiệp hiện tại như vua Thiện Giác, thanh niên Nam Đá, vợ to Nam Đá, hoặc là nàng Kinh Cha, hoặc là vua Thiện Giác bị đất rút ngay hiện tại liền. Thì khi mình hiểu được cái đó là nghĩa là có những cái nghiệp mà nó tổ sanh, cái quả tổ sanh mình gọi là nghiệp mà tổ sanh nhất định đó, thì cái nghiệp ác tổ sanh liền. Nhưng mà có nhiều khi nghiệp thiện mình làm nhưng mà nó không trổ sanh nghiệp, kiếp sau không trổ sanh, nên mình gọi là sanh báo nghiệp. Mình làm kiếp này kiếp sau mình mới hưởng. Cũng như thường thường mình làm suốt 30 ngày người ta phát lương, hoặc là một tuần lễ người ta phát lương, chứ không thể nào mới vô làm mà phát lương liền. Thì mình có thể hiểu cái đó như là sanh báo nghiệp vậy. Rồi hậu báo nghiệp có nghĩa là giống như là mình lãnh lương rồi nhưng mà nhiều ngày sau mình vẫn còn tiền lương xài, thì nó cũng giống như vậy. Mình lãnh lương ngày đó mình ăn xài rồi ngày sau nữa vẫn ăn xài như vậy, thì có thể hiểu như là hậu báo nghiệp trong Phật giáo trình bày như vậy. Nếu mình hiểu rằng nghiệp mà có tốt có xấu thì mình phải hiểu thêm như vậy. Có nhiều khi là họ làm ác nhưng cái nghiệp mà nghiệp thiện của họ còn cái quả là họ còn đến bây giờ, họ không rơi vào khỏi khổ, hoặc là đời hiện tại họ không có điêu đứng. Nhưng mà có nhiều người đó, họ làm nghiệp ác xong họ bị điêu đứng liền, họ bị khổ sở, bị tù đài, bị chặt tay chặt chân liền. Nên mình hiểu rằng cái người này có cái nghiệp thiện còn nó che chắn được, còn cái người này cái nghiệp thiện nó yếu quá nên nó không có che được cái hành động ác này. Thì có nhiều khi mình thấy rằng mình tu hành, có nhiều người tu hành cả mấy nghiệp hiểu được, còn cái đó là cái hậu báo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp thì đó làm trước đã nhiều đời rồi, bây giờ vẫn này lại cái hậu quả này. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật người đã tu rất là nhiều kiếp rồi, nhưng mà ngài kể lại quá 100 ngày thì mà ngài giết một em một cha các mẹ lắp nó xuống giếng, bây giờ ngài bị đẹp đa lăng đá đè chính chân ngài. Ngài nói như vậy là chúng ta hiểu rằng nhiều kiếp trước này ngài đã tu, nhưng mà một trăm ngàn kiếp về trước đó, thì ngài có một cái lúc đau nào đó thì ngài làm cái nghiệp ác đó, nên bây giờ cái nghiệp ác nó sổ sanh. Thì khi mình hiểu như vậy mình có thấy rằng cái nghiệp đó, nó cũng có cái mình làm mà có nhiều đời nhiều kiếp nữa mình vẫn còn hưởng. Nên người này tin tưởng và làm. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật ngày khi ngày lên cái quê xa ly đó, được rải cát rải qua cúng dường, thì chư tăng hỏi do thần thông của ngài hay kia. Đức Phật ngày nói rằng có một kiếp ngày rải cát xung quanh cái bảo tháp của Đức Phật, do cái nghiệp đó mà bây giờ ngày được người ta rải hoa cúng dường, ngày dọn được sạch sẽ như vậy. Thì đó Đức Phật ngày nói như vậy là cái nghiệp mừng quá 100 ngàn để kiếp về trước ngày là một người thiện nam, ngày làm những cái thiện nghiệp đó. Chứ không phải là kiếp trước mà nhiều kiếp trước nữa, nhiều kiếp trước nữa. Cũng giống như mình làm một năm mình thu hoạch nhiều cái sản phẩm mà để trong nhà mình xài, một năm rồi mình xài cũng vẫn chưa hết những cái đó, 2-3 năm sau mình vẫn xài những cái sản phẩm đó, 3-4 năm sau, 100 năm sau mình vẫn còn. Chúng ta thấy có nhiều người họ có đồ cổ trong nhà cả 200-300 năm sau rồi họ cũng vẫn xài được những cái đồ đó, thì nó cũng giống như là cái hậu báo nghiệp vậy. Nó có nghĩa thể tổ sanh nhiều đời nhiều kiếp trong cái những trong cuộc đời mình làm 1-2 năm, hoặc là mình nói mình buôn bán 5-10 năm, bây giờ tới cả 100 năm sau mình vẫn còn xài, thì nó giống như những cái hậu báo nghiệp, mà nó cũng có cái hiện báo nghiệp, nó cũng có sanh báo nghiệp trong đó luôn, nó có kéo dài cái hậu báo nghiệp trong đó luôn. Thì mình hiểu như vậy, mình hiểu rằng người ta làm thiện ác thì có trổ quả, nhưng mình phải hiểu thêm chỗ này vô thì mình sẽ thấy được cái sự sâu xa của mình hiểu. Có nghĩa là nghiệp thiện nhiều khi nó trổ sanh, nó không trổ sanh kiếp này nhưng mà kiếp sau trổ sanh, rồi kiếp sau nó trổ sanh nữa. Rồi có nhiều cái nghiệp thiện trổ sanh kiếp này, kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Rồi có nhiều cái nghiệp ác đó, trổ sanh kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Chúng ta thấy như vua thiện giác thì nó cản đường Đức Phật đi bát, xong rồi bị đất rút. Mà bị đất rút thì như trời trồng, như quý vị thấy đó, không ai dám tới gần hết. Có nghĩa là vua thiện giác bị rút như chân cầu đó, là không có ai mà dám tới chỗ đó hết. Nó có thể là một cái nghiệp mà nó chín mùi rồi. Mình thường thường mình nói chỗ nào mà trời trồng ai là xung quanh nó nóng khủng khiếp lắm, mà không có ai tới gần được. Có thể là mình thấy đó là cái hiện tại người ta đau khổ, nhưng mà Đức Phật này tuyên bố đề vua thiện giác rơi vào địa ngục, rồi hàng kiếp trái đất. Thì mình hiểu rằng kiếp trái đất là cái nghĩa là cái người này nhiều kiếp luân hồi trong đó, chứ không phải là một kiếp ở địa ngục có lâu như vậy đâu. Nên bình thường quý vị cứ nghĩ mình như là mình chết rồi mình sanh vô địa ngục mà làm con bích vua thử đó, mình là quá sanh mà mình bu bám ở trên cái vách tường tối tăm như vậy, cái mình mò mình kiếm đồ ăn, mình kiếm đồ ăn cái mình gặp nhau, mình ôm nhau, mình cắn nhau, cái mình rớt xuống cái nước mà nó yên ắt tiếp thì nó tan xác mình ra. Và do cái nghiệp ác đó mình tái sanh làm con bích vua thử nữa, rồi cũng tiếp tục đói khổ nữa, rồi mình cũng mò mẫm ở trên bức tường đó. Vì mình là quá sanh chứ không phải là thai sanh, mình phải vô dạ con là suốt 10 tháng hay là 2 tháng 3 tháng hay là mấy chục ngày mình sanh ra, mà mình quá sanh nên mình chết xong mình sanh lên nó liền. Rồi tiếp tục mình chịu khổ nữa, rồi tiếp tục chịu khổ suốt một kiếp trái đất như vậy, thì hàng bao nhiêu trăm ngàn kiếp quý vị, nó không phải là chỉ một kiếp đâu. Nên Đức Phật càng nói đề đa phải bị đọa một kiếp trái đất. Một kiếp trái đất thì nó lâu vô cùng tận, nhưng mà nó trong đó thì sanh sanh tử tử nhiều trăm ngàn cái sanh tử như vậy, chứ không phải là một lần sanh tử. Như vậy chúng ta hiểu rằng cái đó là cái nghĩa là cái nghiệp nó đã trổ trổ quả liên tục luôn, là cái hậu báo nghiệp ác nó còn sanh rất là khủng khiếp. Rồi sau này Đức Phật thì nó tiếp tục nó sanh làm ngã quỷ đói khổ, sanh làm ngã quỷ đói khổ. Rồi tiếp tục mới hay là quý vị nghe câu chuyện là Lâu Xá Cá vậy đó, có làm cái ngã quỷ có một lần được ăn đồ dơ mà được no lần thôi, sanh làm chó có một lần được ăn đồ dơ mà no thôi, bây giờ sanh làm người đói khổ nhiều lần như vậy, chỉ có một lần được ăn no thôi. Thì chúng ta nghe cái đó là có nghĩa là cái người đó cái hậu báo nghiệp ác, bây giờ tổ sanh vào địa ngục mà sanh làm ngã quỷ, sanh làm chó, rồi bây giờ sanh làm người đói khổ tiếp tục như vậy, là cái hậu báo nghiệp nó vẫn tổ sanh hoài như vậy. Mình hiểu như vậy á, mình mới hiểu là cái nghiệp mình làm ác, nhưng mà cái nghiệp ác quá mạnh và mình làm khủng khiếp quá đó, nó tổ sanh rất là lâu dài. Cũng như một người mà trồng những cái giống cây độc vậy đó, bây giờ mình trồng rồi bây giờ nó rễ của nó cũng độc, mà lá của nó cũng độc, mà nó rụng xuống cũng độc. Không biết quý vị nào có từng đi vô những cái khu rừng mà cái lá cây nó cũng độc nữa, nhất là cây sơn đó. Quý vị thấy nếu có quý vị nào vô rừng mà gặp cây sơn đó, mình chặt cây sơn đó, nó xịt mũ mình cũng phù mặt phù mày. Cái người mà bị nhại á, là vô trong cái rừng sơn nó cũng bị phù mình phù mấy, chặt sơn cũng phù mình phù mấy, rồi á làm lá cây sơn á, nó cũng làm mình phù mình phù mấy, đốt củi á, cái khói nó bay lên nó cũng làm mình phù mình phù mấy. Có nghĩa là cây sơn mà nó có ở đâu á, nó làm cho mình phù mấy thế đó. Thì khi mình hiểu nó là cái cây sơn này nó cái độc tính nó rất là khủng khiếp, nó ở trong rừng nó cũng phù mình phù mấy, bây giờ mình đốt nó khói nó cháy ra nó cũng phù mình phù mấy mình, thì mình biết là cái loại này rất là độc. Thì nó cũng giống như là những cái ác bất thiện của mình quá nặng, nó sẽ tổ sanh khủng khiếp lắm. Rồi có nhiều người mình làm thiện mà chưa tổ sanh, đừng hiểu rằng cái thiện nghiệp này nó tổ sanh, chưa có được tổ sanh. Cũng như mình trồng những cây vậy, có nhiều khi mình trồng mà muốn cái cây có trái nhưng mà nó chưa có trái. Phải từ từ nó mới có trái, thì nó cũng giống như thiện mình làm từ từ nó mới tổ quả. Nên cái chuyện có thể là sanh bóng nghiệp hoặc là hậu bóng nghiệp nó tổ quả. Và có nhiều khi mình trồng xong nó tổ sanh liền, nó cũng có những cái loài cây trồng tổ sanh trái liền một vài tháng sau, ba bốn tháng sau, thì sẽ giống đó. Thì xin trả lời cho ni sư Lý Pháp cái câu hỏi ni sư như vậy, thì không biết có hết ý không, nếu là chưa hết ý thì ni sư có thể trình bày thêm.
Dạ con cảm thiên và Đức Phật đang đã trả lời câu hỏi đó thôi. Tiếp theo thì con xin được kính thỉnh đại Đức Phật Tăng. Dạ cho con hỏi đại Đức Phật Tăng còn nghe được không ạ? Và con không biết là con đích của đại Đức Phật Tăng ở trong trống không. Dạ không có đại Đức Phật Tăng. Dạ nếu vậy thì con xin được thỉnh đại Đức Tự Quyên trở lại. Dạ con kính thỉnh đại Đức Tự Quyên là vị giảng sư chính của ngày hôm nay trở lại. Nhân hôm nay đó thì có nói tới ba loại nghiệp là hiền bảo nghiệp, hậu bảo nghiệp và sanh bảo nghiệp đó. Thì con xin được đặt hai cái câu hỏi liên quan tới ba cái loại nghiệp này. Nhưng mà trước khi cho con hỏi đại Đức Tự Quyên có được máy không đã? Dạ nếu đại Đức Tự Quyên có thì con cùng đại Đức đưa tay lên để con nêu câu hỏi. Còn nếu như đại Đức không có mặt đó, thì con lại phải thật vì chắc. Dạ không thể dấu hiệu nào của đại Đức Tự Quyên. Dạ vậy thôi, con vậy thì con nghĩ rằng có thể con chia sẻ cũng thỉnh sư trưởng trở lại một lần nữa. Con hy vọng là sư trưởng vẫn còn ở trực máy, bởi vì sư trưởng là người trả lời câu hỏi đầu tiên, cho nên câu hỏi cuối cùng hôm nay thì con xin được kính cũng thỉnh sư trưởng. Dạ con kính tiên sư trưởng. Dạ con xin được nêu hai câu hỏi liên quan tới ba cái loại nghiệp là hiền bảo, hậu bảo và sanh bảo đó. Câu hỏi thứ nhất đó là điều một người bình thường đó, họ có thể quyết định, họ biết được rằng cái nghiệp họ đang tạo là nó sẽ gây ra cái nghiệp trong hiện tại, nó sẽ là hiền bảo nghiệp hay là hậu bảo nghiệp hay là sanh bảo nghiệp không? Và cái thứ hai đó là nếu như một người đó mà họ muốn rằng cái điều mà mình làm đây nó phải là gây cho cái quả ngay trong hiện tại, họ có làm được không? Ví dụ như có người nói rằng là tôi muốn làm thử sao mà tôi sẽ giàu ngay trong kiếp này, hoặc là tôi tu làm sao để tôi phải giải thoát ngay trong kiếp này thôi, thì liệu cái quyết định, cái ý chí như vậy thì có thể giúp họ thành công được hay không? Dạ không, xin kính cung kính sư trưởng ạ.
thì lúc con nói gián đoạn từng tiếng mà không biết cái đợt chuyện của tôi quý vị có nghe có rõ có liên tục không, có bị tình trạng mà nhiều khi năng gián đoạn ở dân nghiệp mới tập nói 1, 2, 3 dạ tốt lắm thì yên tâm để chị bạn rồi. Câu hỏi của Ni Sư Liệu Pháp về vấn đề hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Nói về cái hiện báo nghiệp thì chúng ta phải có những cái trường hợp không phải lúc nào cũng có thể thấy rõ. Mặc dù rằng là trong mỗi lục trình tâm vẫn có cái giai đoạn trong bánh nát, khai sắc là đầu thì có thể cho quả ngay kịp hiện tại là hiện báo nghiệp. Thì sắc là cuối thì có thể là sanh báo nghiệp, còn năm sắc na giữa là hậu báo nghiệp, nhưng mà phần nhiều thì cái hậu báo nghiệp nó có tồn tại không hư được, còn cái sanh báo nghiệp với cái nghĩa báo nghiệp là phần nhiều nó trở thành cái vô hữu nghiệp. Bởi vì nếu mà khi mà làm những việc mà thiện thì phải như là cúng dường mà đến các vị thánh vô lậu mà sau khi xa thiên diệt thì mới có thể thấy kết quả nghe trong kiếp hiện tại. Thời Đức Phật cũng có mấy người có kết quả hiện tại như là Hoàng hậu Malika chẳng hạn hay là Quỳnh Na, thì đó là có quả hiện tại. Còn cái quả hiện tại thì có thể là như là những nghiệp vô danh thì như được rút vào đề và đặt ra hay vô thiện giác hay chính cha thanh niên anh ta vân vân hay giờ do mà đặt ra ngoài trời là bất á, thì như vậy nghiệp ác nó có cho quả kiểu nghiệp ta cho quả nhất định và nó có thể cho thấy ngay trong những là hiện báo nghiệp mà nó được cũng sẽ cho là sanh báo nghiệp luôn, tức là thấy rõ là vì được rút thì kia là chết ngay cả rồi, sau đó lại đi tại lục sinh vào địa ngục hay địa hạt đi. Thế còn mà ngược lại những cái chuyện này, những cái nghiệp khác bình thường này thì nó cũng không đủ sức gì để nó có thể trở thành vô nghiệp. Đó là nói bạn là quan vấn đề vô nghiệp. Còn nói đến cái sanh là vô nghiệp thì chúng ta rất khó mà xác định được. Bởi vì khi mà cái giai đoạn sanh và lễ báo nghiệp thì nó có nhiều cái nhiều cái nguyên nhân mà phân tích rộng rãi ra mới được. Có thể một chúng sanh là tục sinh khoảng 8 nhân hoặc là 6 nhân hay là 5 nhân hoặc là 4 nhân. 5 nhân đối với người thiện, còn 4 nhân thì có cả người thiện và người bất thiện. Còn phần 8 nhân thì 4 nhân, 6 nhân thì lại có thể như là phổ thông. Thì nếu như mà cái như có một người mà làm việc thiện mà rất tốt như là cũng dường để nhân các vị thánh ngoài việc tâm trong sạch, làm đủ ra ta, làm việc tâm hợp trí, thọ hỷ, lại vô sợ mà đầy đủ tâm tư nữa thì những người đó sẽ sanh vô những dòng này giống như là tế lị và là môn mà giàu có thì nghĩa là thì lại lớn lên là người có trí tuệ thông minh sáng suốt thì gia cũng sẽ đạt được thiền định ở đâu qua. Thì những hàng người đó phải là có cái nếu mà nói cái sanh lục nghiệp nó cộng chung từ trước đến sau thì có tất cả đây là 8 nhân, tâm nhận đủ điều kiện về, tức là cái lúc làm thì giữa cái tâm thiện hai dục giới có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Rồi chính vì như vậy rồi quả mà làm về cái tục sinh lại bởi lúc cái tâm quả ba nhân là vô tham, vô sân, vô si thì làm phải tích tâm thiện là khi sinh tâm sáu nhân rồi. Nhưng mà trong cái lúc mà nhập thai thì lúc đó có hai nhân là bất thiện, dù Bồ Tát kiếp trước cũng không phải lệ đó là tham và si. Như vậy thì cộng chung tất cả là 8 nhân. Còn nếu sanh báo nghiệp của một cái hạng người thấp kém hơn, tức là trong lúc làm việc thiện thì với ba nhân bồ tát bồ tát ngồi sĩ ba nhân thiện, nhưng mà có thể thiếu tâm tư thì có thể tu sinh bằng mắt tâm quả nhân, đó là năm rồi. Rồi cái chung thì trường hợp mà lúc tu sinh mà có hai nhân là tham sĩ là vậy. Còn nếu như trường hợp cũng phải là làm thuận thiện bằng tham nhân mà thiếu tâm tư mà là tự làm, còn như là cái tâm thiện là ly trí thì như vậy có hai nhân thiện trong lúc làm việc bố thí thế giới thì có ra như tâm thiện ly trí thì là có thể vô tham mà vô sân, nhưng mà thiếu cái vô trí thì nó cho cái quả là tục sinh. Vậy tâm quả cũng là tâm quả gọi là du ký làm việc tục sinh thì nó có hai nhân là vô tham vô sân của cái tâm quả là du ký. Nhưng rồi có là bốn lực cộng lúc mà nhập thai trong mà thử cái chất nạ nhập thai là đi khi tham hai cỡ lên thì là hai nhân bất thiện là tham nhân đi, như vậy là có sáu nhân một sân là bảo nghiệp cho nó có đi liên tục, như vậy là sáu nhân thì trở thành cái người như nhân. Còn mà trường hợp nữa là có thể trong lúc làm thiện như thiện nhưng mà cái tâm là lý trí như thế nào đó mà rồi thiếu tâm tư chẳng hạn, thì như vậy có hai nhân vô tham vô sân. Rồi trong lúc mà tục sinh thì do cái sắc na mà nhập thai thì cái tham nhân thì hai nhân là bốn nhân, nhưng mà sau đó thì cái tâm quan sát quả thiện là do quả nên không có nhân nào. Như vậy trường hợp này thì chỉ có bốn nhân mà thôi. Rồi ngược qua nghiệp bất thiện cũng vậy, nghiệp bất thiện thì trong lúc là làm là chỉ có bằng tham mà sân, thì bây giờ tâm bất thiện thì không bao giờ có đủ ba nhân như tâm thiện. Tham thì si, sân thì si, vậy thôi. Thì là còn nếu si chỉ có một giờ si bất thiện thì si cũng nhập thì không có đủ là cái sức mà cho qua. Thì ấy gọi như vậy thì thôi, nhưng nói chung là lại có dễ dùng nhiều thì khi như tham và si, sân và si, hai nhân bất thiện trong lúc đó. Rồi trong lúc qua vào cái sắc na nhập na vào thai thì cũng hai nhân bất thiện nữa là tham và si, thì chỉ là bốn nhân của nó là bất thiện. Rồi tục sinh tâm quan sát là quả bất thiện là xa, thì nó là không có nhân nào cả. Thì ở đây là trường hợp chúng sanh là cho vào bốn đường hàng đạo thì chỉ có bốn nguyên nhân. Như vậy cái sanh báo nghiệp đó nó đa dạng nhiều hình thức lắm. Chúng ta chỉ nói là đại khái cái căn bản của cái sanh báo nghiệp như vậy. Còn tính theo đối tượng người chưa là như là người bố thí, người thọ bố thí được, người thọ thí đầy đủ nhiều bồ tát bồ tát bồ tát được người làm thì cũng là đầy đủ tâm tư chẳng hạn, thì chi li qua nội cái mà nhân chia chia cộng này là tâm là thiện mà dùng giờ hợp trí mình làm cho 10 tới 16 quả đó là bậc cao, 12 bậc thấp khác nhau cho tham lòng đi đầu thai bậc hèn đó thì nó chi li như thế sanh cũng nghiệp phức tạp như vậy. Có đôi lúc đức Phật này nói giống như cầu thang ngoài như là ai là người có thể nhờ cân nhắc so sánh đo lường cho cái nghiệp này cho nhà chồng hay cho cả lên nhau. Thì ở đây là xin trả lời cái câu hỏi của ni sư trường hợp đại tài là gì, nhưng mà giờ cũng cũng đã hết giờ rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, sa thưa con kính thiên sư trưởng đã trả lời câu hỏi vừa rồi và thời gian cũng đã hết cho buổi học hôm nay. Ngày mai thì sẽ là thời gian của đại đức Phật Tín. Bây giờ thì xin mời quý vị trí chúng liên tục hồi hướng và đồng chung. Con xin kính lễ tạm biệt chư chúng đức và kính chào quý Phật tử. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lầm thai. Dạ, con kính tri ân ni sư Điệu Pháp đã điều hộp cho lớp học hôm nay. Thay mặt đại chúng trong room, Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiều màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah.